Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ tựa đề gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, và hôm nay là bài thứ sáu. Chúng ta đã học qua 5 bài rồi, không biết quý vị đồng tu thế nào, có người theo kịp, có người không theo kịp. Có người thì rất thấy là rất là hấp dẫn, có người thì nói khó quá, đúng không ạ? Tại vì vạn sự thì khởi đầu nan, người thế gian người ta nói là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản đó. Thì chúng ta cố gắng là gian nan không có đợt, không có nản. Tại vì học Phật pháp là cơ bản là gì? Phải kiên trì. Nói gì nói chứ cũng phải cố gắng, phải nỗ lực. Cái mọi sự học không phải dễ dàng. Có thể mới đầu chúng ta nghe nó choáng, nhưng mà dần dần nghe rồi quen. Thật sự là ở bộ này không có khó lắm. Ở phần đầu này cũng chưa có gì kiến thức thì cao sâu, chỉ có nhiều rộng một chút thôi. Quý vị chịu khó lắng nghe, nghe sẽ được. Vì nếu mà chúng ta trân trọng nhân duyên á, thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi ích, rất nhiều điều tốt lành từ sự nhân duyên gì? Nhân duyên thù thắng, học Kinh Vô Lượng Thọ, học được khoa chú, học được chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Bản khoa chú là có cả chú giải nữa. Ở đời tu hành là quan trọng nhất là phải biết nhân duyên. Sẵn thì cha kể câu chuyện, nếu mới vào thì quý vị thích nghe chuyện hơn. Trong nhà Phật thường có cái câu chuyện nói về nhân duyên và nhận rõ thế nào là nhân duyên tốt xấu. Có một vị thầy còn ở trong chúng với sư phụ của mình, thì thấy cảm thấy ngày ngày tụng thời khóa, các thời khóa cứ đều đều như vậy có vẻ chán, có vẻ không có gì hấp dẫn. Nói với thấy đọc pháp ngữ của chư tổ nào phải thoát ly sinh tử, phải kháng thải đầu vân vân, phải thiền rách bồ đoàn vân vân mới đạt được đạo. Tu như thế này làm sao có ngày nào thành tựu? Cho nên là lên trình với sư phụ, nói rằng: thưa sư phụ, cho con đi qua cái núi bên kia, cái núi trước mặt, cái hòn núi đó, tức là rời khỏi chùa vào núi đó để tĩnh tu thời gian, để con chiêm nghiệm, chứ con tu thế này thì không ổn. Tu thấy gì đâu mà ít thời gian quá, không có thời gian, mà cái số ngày tụng niệm thế này, học pháp như thế này, đâu có gì đâu, phải thiền định. Cho nên là sư phụ cũng không nói gì, được, con cứ đi. Nhưng mà khi nào con cảm thấy không ổn á, và cảm thấy chán á, thì con phải về đây. Thì sư phụ rất là từ bi nói như vậy. Mà vị thầy đó kêu thôi bây giờ mình cơ hội để mình tu đúng thời Đức Phật, cho nên chỉ có ba y một bình bát, gọi là tam y nhất bát, rời khỏi chùa lên núi khổ hạnh để mà tu. Mỗi ngày thầy ấy xuống dưới núi, đi khất thực, ai cho gì ăn nấy, rồi lên đó tĩnh tọa thiền định. Thì ngồi tĩnh tọa mà cũng khỏi, cũng phải lo dọn dẹp gì hết, tại vì không có gì hết. Ở dưới gốc cây mà, dưới gốc cây thì lá cây nó có rụng cũng đâu có ảnh hưởng gì. Lá rừng mà, rụng có nghĩa gì đâu. Thì một ngày nọ thầy ấy khi ngồi ngồi đó thì một hồi phát hiện ra là ủa, cái y mình nó bị rách một cái lỗ, bị con chuột nó cắn. Những con chuột nó tới mà nó gần gần tới, nó đâu sợ đâu, nó cắn cho một cái lỗ rách. Thì lỗ rách thì hơi kỳ, nhưng mà bây giờ không thể đem được kim chỉ gì hết. Cho nên là cứ cũng thôi vén vén rồi đi khất thực tiếp. Vậy đó, thì bữa đó thấy đi không được tự nhiên, có một chú ở dưới núi và cũng có tín mộ tâm bảo, nói sao thầy sao hôm nay đi có vẻ không được tự nhiên, sao mà khép nép vậy, à, tại vì sợ lòi ra cái lỗ rách đó. Vậy cho nên là anh kêu thầy, thầy cũng nói thật là bị chuột cắn ở lỗ như vậy, mà bây giờ không có cái kim chỉ vải gì để vá hết trơn. Thì ông đó nói dễ dễ thôi, có gì đâu, con sẽ kiếm kim chỉ vải lên cho thầy. Vậy là ông đó lên đó, rồi từ đó lên đem kim chỉ lên là đàm đạo, thỉnh thoảng đàm đạo à, với vị thầy này. Vị thầy này ngồi thời gian thì thấy chuột nó càng ngày cũng nhiều quá, kêu vậy không ổn rồi, chắc nó cắn rồi, giờ ngạn rách hết là sao được. Vậy thì ông kêu kêu ông nói gì có cách, bây giờ thầy nuôi con mèo đi, anh như nhà con nó mới có con mèo con á, chỉ cần ban này nó kêu meo meo là chuột nó sợ là được rồi, nó không bắt chuột được đâu nhưng mà nó sợ. Vậy là ông thầy thấy cũng có lý cho nên cho thêm con chuột ra lên, nó kêu meo meo nhưng mà chợ chuột thì uống sữa à, mèo thì này à, quên, cho con mèo lên, mèo thì uống sữa. Thì thời gian thì ông đó ông dò sữa này hết hết sữa với đem lên, thật sự ông đem lên nhưng mà hết sữa cho con mèo rồi. Cho nên là bây giờ ông nói thôi thầy, tụi con bây giờ nuôi hết rồi, bây giờ có con bò này, dẫn con ngé như nhà con lên cho thầy, thầy cái cột nó đó, rồi hàng ngày thầy vắt sữa bò cho con mèo này nó uống. Vậy là có thêm con bò nữa, lên thêm một con bò, mà con bò đó nó cái cột đó nó ăn cỏ, nhưng mà tới cái mùa đó là cỏ nó khô nó hết, không có, nó có cỏ cho nó, mà nói cái bây giờ thầy phải đi cắt cỏ nữa, mất thời gian quá, không có thời gian đâu tu tập. Thì ông Phật tử đó lại nói để con bảo thằng nhỏ con à, nó lên nó thằng hàng ngày nó lên nó cắt cỏ cho, là thằng nhỏ nó lên à, con trai ổng lên cắt cỏ. Rồi sau đó nhân viên tiếp tục là chiến trận xảy ra cho nên quân bị gọi là đi nghĩa vụ quân sự đó, ông đó bị con ông đi nghĩa vụ mất, thế là không có ai, nói thì thôi để còn con chị của nó, cho con chị nó lên. À, rồi chị lên cũng cắt cỏ, rồi cái cắt cỏ rồi đi cho bò ăn vậy đó, cái cho ăn đó rồi đi xuống nữa lại. Thì cái mà ông thầy này thì ông cứ ngồi thiền ấy, nhưng mà dần dần lúc nào đó tâm nó bị dính trước trong đó, cho nên đến ngồi thiền bữa nào mà không thấy cô đó lên là phải thấy nhớ nhớ đó, rồi bắt đầu dần dần ngồi thấy là thấy bóng, bắt đầu mơ tưởng đủ chuyện đó, đó. Thì lúc đó đang mơ thấy một cái cánh tay đập vô bóp vô mặt. À, ông giật mình à, thì nhìn ra đằng sau là thấy sư phụ. Sư phụ nói đủ chưa con, con mơ để như vậy đủ chưa à, con thôi về, con về chùa, con chê là con tu hàng ngày không có chịu học kinh học giáo, con qua đây con ngồi thiền, con ngồi như vậy con thấy thời gian qua càng ngày đánh trước con nhiều hơn, sinh nhiều hơn, mới đầu không có gì, ba y một bát, sau đó có con mèo, sau đó có gì, sau đó có thêm con bò, sau đó có người trong, rồi vân vân, bây giờ có trong tâm có thêm cô gái nữa. Cho nên từ đó quý vị biết nhân duyên rất quan trọng, mình phải quán tu hành quan tâm, không quán nổi thì sao, vẫn phải nương trên sự mà tu, nương trên sự là nương kinh giáo, cho nên chúng ta không thể rời kinh giáo, chúng ta hôm nay vẫn phải tiếp tục học kinh giáo là vậy đó. Để rời bỏ kinh giáo là vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà mình không có cái gương á, gọi là kinh giáo giống như tấm gương để soi tâm, soi tâm mình thấy rất là rõ mọi cái sự việc trong tâm mình, làm sao biết nó đúng, làm sao biết nó sai, làm sao đâu là biết nó tu như thế nào, thì hoàn toàn phải nương vào kinh giáo. Kinh giáo coi như tấm gương để soi từ tâm, từ hành động, nó nói chung là ba nghiệp thân khẩu ý, chúng ta tu là tu trên ba nghiệp, mà chúng ta phải có tiêu chuẩn, tiêu chuẩn là kinh giáo, cho nên chúng ta phải học. Còn những người nói một câu niệm Phật niệm tới cùng thì chắc chỉ ngài Hải Hiền á, một vài người làm được thôi, không phải được, còn lại không được. Chúng ta không phải căn cơ đó, chúng ta phải học, cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học. Thì chúng ta vào phần buổi thứ sáu, hôm bữa trước trong 10 nhân duyên, 10 phần của cái lời nói đầu thì chúng ta đã học được 7 phần rồi đúng không ạ? À, chúng ta đã học rất là mất thời gian nhưng mà học được 7 phần, mà đã hiểu được nhân duyên hội tập kinh và chú giải kinh rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học phần thứ 8, phần thứ 8 này khác. Mời quý vị theo dõi trên màn hình. Phần thứ 8, bát bổn kinh chi thù thắng tại ư khế lý khế cơ. À, đây là để nói khác. Điều thứ 8, bổn kinh tới kinh này thù thắng ở tại khế lý khế kinh khế cơ, tức là sự thù thắng của kinh này là ở tại khế lý và khế cơ. Thế nào là khế lý, thế nào khế cơ? Ngài Hòa Thượng Tịnh Không chú giải luôn ở đây. Nhất lý giả, thế nào là lý? Lý giả tức là lý là gì, lý là gì? Nếu chúng ta nói dịch đó, thì là lý là, còn nếu như chúng ta giảng đó, thì thường nói lý là gì? Thực tế lý thể diệt tức chân như thật tướng. Là sao? Lý là thực tế lý thể, thực tế lý thể cũng chính là, tức là, hay là cũng chính là đó, chân như thật tướng. Có nghĩa là lý là gì? Lý tức là thực tế lý thể, cái tên khác á, rồi gọi là thực tế lý thể, tức là cái thể bên trong của thực tế. Và cũng gọi là chân như thật tướng, hay chúng ta nói gọn là chân như, đó là lý. Lý là gì? Đó là chân như. Rồi, bổn kinh nãi trụ chân thật huệ, phải khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tịnh huệ dĩ chân thật chi lợi, thùng nhất chân thật giả. Tức là kinh này là trụ chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, bao gồm huệ dĩ chân thật chi lợi. Có nghe là, hay là cùng cũng hay gồm nữa được. Thuần nhất chân thật. Ở đây á, quý vị thấy thiền trang để mấy chữ chân thật mà viết hoa hết. Chân thật đó chính là gì? Chân như thật tướng. Viết ngắn lại là chân thật. Quý vị hiểu không ạ? Chân như thật tướng là thật tướng của chân như. Đó là thật tướng của tự tánh chúng ta là như thế nào? Gọi là chân như thật tướng. Thật tướng của chân như đó. Hay là chúng ta nói đó, đang nói về lý. Lý của kinh này thế nào là khế lý đó, về tại sao nó bây giờ đang mới giải thích chữ lý đó. Vậy thì trong kinh này đặc biệt có ba điều chân thật kể ra, đó là trụ chân thật huệ. Câu kinh văn này đó, là trụ ở trong cái trí huệ chân thật. Chân thật huệ là trí huệ chân thật, là có nghĩa là trí huệ của tự tánh thì gọi là trí huệ chân thật. Rồi thứ hai là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, là khai là mở ra, hóa là chuyển hóa. Rồi hiển thị ra, hiển thị hiển bày ra cái sự, cái chân thật chi tế, tức là cái bờ mé, cái rốt ráo của chân thật, tức là đến tới tự tánh luôn rồi. Rồi còn thêm một cái nữa là bao gồm cả cái câu nữa nữa là huệ dĩ chân thật chi lợi. Chữ huệ này là ban cho, ban cho cái gì? Cái lợi ích chân thật đó, và thuần nhất chân thật. Đó là nói về cái lý của kinh này. Lý kinh này chúng ta thông tới tự tánh thể hiện qua ba điều đó, đó là gì? Trụ ở trong trí huệ của tự tánh gọi là trụ chân thật huệ. Thứ hai là khai hóa hiển thị cái rốt ráo, cái bờ mé của chân thật đó. Hay là đến cái bờ biên giới của chân thật luôn, là biên giới của tự tánh rồi. Và gồm luôn cả là ban cho lợi ích chân thật đó, cho chúng sanh đó. Niệm Phật vãng sanh, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, đó là lợi ích chân thật. Cho nên lý của kinh này nói là thùng nhất chân thật, quý vị thấy không? Đó, nó lý hơi cao chút ha. Nó tóm lại những điều này lần trước chúng ta đã học rồi, đúng không quý vị? Thật ra những điều này chúng ta đã học rồi, chúng ta ôn lại thôi, bữa nay chúng ta nói lại một cách khác. Cho nên có ai đó nếu mình nói ôi khó quá, thật ra nếu quý vị khó quá là do quý vị chưa học bộ trước, quý vị chưa nghe 121 bài lần trước. Nếu như quý vị nghe 150 bài lần trước thì càng tốt. 150 bài lần trước quý vị nghe hết thì quý vị sẽ hiểu được những điều mà Thiền Trang giảng đây rất là căn bản, rất là không có gì hết. Tại vì chúng ta chỉ lặp lại thôi, nãy bữa giờ cũng vậy. Cho nên những người nào chưa nghe được cố gắng nghe lại cái lần trước ha. Đó, giống như có người đặt ra câu hỏi ở đâu đó trên này, thời bữa thì nghe thấy nhanh quá nó chạy qua mất tiêu, mà thiền trang cũng chưa có thời gian để mà tìm lại cái gì trong cái lúc thiền trang giảng á. Có người đặt ra câu hỏi là thiền trang không kịp đọc câu hỏi, chỉ nên thoáng qua thôi, nó là gì kinh Vô Lượng Thọ sao lại ít chú giải, mà kinh Hoa Nghiêm với kinh kinh Lăng Nghiêm sao nhiều chú giải, tại sao kinh Vô Lượng Thọ ít chú giải. Thiền trang chưa cái biết biết nằm ở bài nào để bữa nào tìm lại câu đó, nhưng mà nhớ vậy. Nhưng mà rõ ràng khi thiền trang thấy đọc câu đó thì thiền trang nghĩ là không cần trả lời, tại sao không cần trả lời là chỗ là những điều đó thiền trang đã nói ra ở những bộ giảng trước rồi, và lần này cũng đã nói rồi, thật ra nó có hết rồi đó. Và chúng ta đang học đây nè thì cần gì vội vàng phải nói, nếu mà quý vị chưa rõ thì nói lại, còn thật ra chúng ta đã học có hết rồi rồi đó. Tại sao nguyên nhân tại sao kinh Vô Lượng Thọ lại tại sao như thế, thì thật ra đang ở chỗ này cũng là khế lý khế cơ nè, tới chỗ này thì chúng ta để thiền trang bữa nào tìm lại nguyên gốc như thế nào. Nhưng mà nói chung với câu đó thì quý vị dễ hiểu thôi, quý vị tìm trong những bài giảng trước đều có. Thiền trang nghĩ là những người nào mới vô á, chắc là từ đâu đó chui chui vô á, cho nên đặt câu hỏi thế thôi, chứ còn nếu mà nghe lâu rồi chắc không đặt vậy. Cho nên là ai đó chưa có nghe thì chịu khó nghe lại để hiểu, hiểu không, và rồi không cái cứ vô đặt nửa chừng gián đoạn đi. Những cái điều mà thiền trang trả lời đó là sẽ là những điều mà mới, những điều nào á, chưa có hoặc là lâu quá rồi quý vị quên, còn những điều này có hết trong này thì thôi xin phép không trả lời. À, đó là quý vị hiểu cho ha, hoặc là trả lời nếu quý vị không rõ thì quý vị hỏi lại thì thiền trang sẽ trả lời cho. À, bây giờ trở lại ở đây như vậy, đây là nói về lý rồi, còn bây giờ nói thế là khế lý đúng không, đó là như vậy. Kinh này khế lý ở chỗ này đúng không, khế lý là chỗ là gì, trụ vào cái trí huệ chân thật và trí huệ của tự tánh ha. Hay là chúng ta nói trụ bát tác bát nhã hải. À, biện trí huệ của tự tánh đó là Phật trụ trong đó, và cả chúng sanh chúng ta tu theo pháp môn này cũng trụ trong đó rồi. Và Phật đó, khai hóa hiển thị chân thật trí huệ tế, tức là chỉ ra để chúng sanh có thể đạt được đến cái rốt ráo chân thật của cả tự tánh của vốn có của mình, bất sanh bất diệt. Rồi cũng là gì, đem ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, đó là một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, cho nên thuần nhất là chân thật, đó là gọi là khế lý. Hữu bổn kinh xưng vi trung bổn Hoa Nghiêm kinh, à, tức là và kinh này được xưng là trung bản của kinh Hoa Nghiêm, tức là bản giữa, à, bản vừa vừa của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta biết là vua trong các kinh, khỏi phải nói, à, đã đang sẵn nói luôn cái câu hỏi đầu nãy. Thì kinh Hoa Nghiêm á, là gì? Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, và thời Tùy, thời Đường vân vân thì tất nhiên rất nhiều người học. Đó là thời, nói thật sự đó là khế cơ. Thời đó toàn là bậc cao thủ. Quý vị thấy rất nhiều người giỏi, rất nhiều người tài xuất hiện ở nhân gian vào thời đó. Cho nên những bộ kinh như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm xuất hiện trong thời tượng pháp sử dụng được. Còn bây giờ kinh Vô Lượng Thọ là ứng cơ với thời mạt pháp, cho nên kinh này phải có vào thời mạt pháp, đó là một nguyên nhân mà quan trọng là khế cơ. Còn khế lý thì tất nhiên kinh nào khế lý, kinh Hoa Nghiêm bây giờ nói thật có người thỉnh thỉnh nhân giảng, nhưng mà thiện nhân nói rồi không biết có mấy người trong này có thể nghe được kinh Hoa Nghiêm, rất ít, thiện nhân nghĩ là rất ít, tại vì thứ nhất là quý vị nghe không nổi, lâu lâu nói một chút cao cao quý vị nghe không nổi, làm sao quý vị nghe Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là gì, thuần nhất là viên giáo, hầu như mà nói nếu thật sự mà giảng sâu á, kinh Hoa Nghiêm đa phần vào lý không à, ít nói sự lắm à, mà mượn sự hiển lý à. Hồi xưa thì đang nói mới đầu mở đọc cái phẩm gọi là Thế Chủ Diệu Nghiêm á, không hiểu gì đâu, nói thấy ủa sao kể các vị thần này thần kia rồi vân vân, có chủ thần này ngày chủ hạ thần chủ nào đủ các loại thần, rồi mỗi người lên nói bài kể pháp môn đó nghe giống như kể chuyện cổ tích vậy đó, tức là vẫn hiểu đó là chuyện nhưng mà không hiểu cái lý ở trong đó. Đó, đến sau này nghe ngài Hòa Thượng Tiên Hóa và Hòa Thượng Tịnh Không giảng, tại vì hồi xưa là chỉ có Hòa Thượng Tiên Hóa và dịch người ta dịch ra thôi, sau này Hòa Thượng Tịnh Không có mới có được người ta dịch, nghe xong á thì thấy là gì, Ôi hay quá, quá hay. À, cho nên phẩm đầu tiên Thế Chủ Diệu Nghiêm nuốt không nổi. Nếu không hiểu á, không có đủ trí huệ đó, không có đủ khả năng á, vào phẩm đầu tiên là nuốt không nổi rồi, là bỏ luôn Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên nuốt không nổi, nhưng mà thật ra là nói á, những phẩm sau nó cũng dễ dễ hơn chút. Về sau có dễ có khó, có những phần nói về sự nhiều với hành trì nhiều phù hợp với chúng ta. Còn vào ở đó là toàn là gì, các vị Bồ Tát, các vị pháp thân đại sĩ đã thành tựu ba la mật rồi, thành tựu các pháp môn đặc biệt giải thoát rồi, cho nên các ngài báo cáo các ngài tu như thế nào, làm sao mình nghe mình hiểu nổi. Bao nhiêu vô lượng pháp môn tu ở trong đó, và toàn là mượn sự để mà hiển lý. Nếu không hiểu lý làm sao giảng được phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Cho nên là nghe Kinh Hoa Nghiêm không nổi. Mấy quý vị thấy phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm đó, người ta dịch đó, hòa thượng giảng từ đầu đến phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm là 500, hình như là hơn 500, hơn 500 tập đó. 550 tập đúng không, 55 tập gì đó, mà nghe mỗi Thế Chủ Diệu Nghiêm không, quý vị hiểu nổi không đó. Cho nên là không phải không khế cơ. Thời nay quý vị đem Kinh Hoa Nghiêm ra học, thật sự mà nói chứ học kinh danh tự là chính, ít người thâm nhập được. Cũng có người hâm mộ lắm, nhưng mà cái căn cơ đó ít. Hoa Nghiêm cũng vậy, có nhưng mà không nhiều. Cho nên đó là nói khế lý và khế cơ đang chúng ta đang học ở đây. Và Kinh Hoa Nghiêm là gì? Trong 10 căn cơ của Kinh Hoa Nghiêm thì đương cơ thứ 10 gọi là gì? Đại tâm phàm phu. Chúng ta có phải đại tâm phàm phu hay không? Chúng ta không phải đại tâm phàm phu, làm sao học Kinh Hoa Nghiêm? Còn thời xưa căn tánh người ta tốt cho nên học được Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị tưởng dễ hả? Quý vị học vào cái phần mà cái chừng ở phẩm thứ hai, phẩm thứ hai đến phẩm thứ bốn đó, mấy cái chỗ mà nói về mấy cái minh lý đồ đó, quý vị cũng nghe cũng mơ mơ màng màng không hiểu nổi. Chúng ta chỉ thọ trì được mấy trên mấy cái sự như tứ chủng thanh tịnh minh hối chương vân vân, mấy phần đó thì nghe được, còn mấy cái phần mà nói về cái tánh đó, không nghe nổi. Cho nên là thật sự mình nói nghe không nổi làm sao quý vị tu được. Và còn cái hút thời xưa rất nhiều người giỏi, rất nhiều căn cơ tốt đó. Còn nguyên nhân nữa, hôm bữa chúng ta đã học xong đúng không ạ, đó là do là kinh Vô Lượng Thọ có nhiều bản dịch và đại đồng tiểu dị, tức là có những cái phần đọc chung và giống nhau nhưng mà cái phần khác biệt, cho nên khiến cho nhiều người khó thọ trì đó. Đó là nguyên nhân khiến cho như vậy. Nếu mà nói như vậy thì tại sao kinh Hoa Nghiêm cũng có nhiều bản dịch mà đúng không ạ, ba bản dịch ba lần, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm toàn vẹn hơn và nhiều người cao thủ hơn đó. Cho nên không có cao thủ, nhưng mà tới thời nay kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm không bằng kinh Vô Lượng Thọ ở chỗ khế cơ. Thời này chúng sanh cần cái nào, gọi là có cảm tất có ứng. Thời này có ứng thôi, ứng cho chúng sanh thời này, cho nên có Phật Bồ Tát đến xuất thế gian, đến từ xuất thế gian á, các ngài là xuất thế gian tam bảo đến để chú giải, để mà hoằng dương, để hội tập cho kinh này. Cho nên quý vị hiểu tại sao đó. Còn thời nay á, những bộ kinh kia là thời đó thời xưa rồi, còn bây giờ thời nay phải là có người thời nay, đó là lý do như vậy. Và nói thật ra mà nói đó là tại Trung Quốc thôi, ở ở Nhật Bản có đến gần 30 bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, ở Tây Tạng nghe nói là gần 30, gần 40 bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, người ta cũng dụng công rất lớn. Cho nên là không phải không có đâu quý vị. Hòa thượng Tịnh Không nói chúng ta hay nên có người nào biết tiếng Tây Tạng hay dịch sang tiếng bản kinh Vô Lượng Thọ có tới ba mấy bản đó. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc nữa thì mấy bản chú giải đó thì dễ thôi, tại vì người ta vẫn viết bằng cổ văn, mình chỉ cần lấy trong lục trong Đại Tạng Kinh ra. Nhưng mà những bản đó là điều chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, không phải là bản hội tập chú giải những bản trước, cho nên chúng ta chỉ xài để tham khảo chứ không có xài được. Còn xài được thôi thôi, tốt nhất bây giờ có chú giải của Hòa Thượng nè, giảng chú Diệu Giả lần trước Thiện Nhân giảng, và đây là chú giải ngài Hoàng Niệm Tổ, coi như đủ rồi. Còn ai tu kém quá không hiểu nổi thì xuống một bộ khác, Hòa Thượng giới thiệu thêm một bộ khác, đó là gì, Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, thì bộ đó thấp hơn nữa. Rất tiếc là Thiện Trang bây giờ nên nên giảng tới bộ cao rồi, không có thời gian để giảng cho quý vị bộ thấp nha. Nếu mà quý vị nghe không nổi chẳng hạn, thời gian sau có thể phải chạy xuống giảng thêm một bộ thấp, đó là Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm, tại vì bộ đó đơn giản hơn cho những người mới. Còn người cao sâu thì chúng ta nên học bộ này ha. Và những người nào mà thật ra mới hay không là do cái tính kiên trì, kiên nhẫn, ráng lên ha, học, ráng học. Tôi đừng nói khó quá thì bỏ, bỏ thì mất cơ hội rồi chạy vòng vòng, vòng hết thầy này qua thầy khác, rồi chạy vòng vòng một hồi hết đời mà cuối cùng không được lợi ích gì. À, cuối cùng là vốn bản sanh mình không vào được chánh nhân. Chứ đâu phải đơn giản đâu quý vị, nhiều người học chạy vòng vòng bao nhiêu năm rồi hết đời, cuối cùng ra đi khỏi tướng tướng đơ, à, không có được gì cả. Vì sao? Vì tu tạp, vì tu không đúng chánh pháp, vì không hiểu lý, không bỏ được sự. Không hiểu lý thì khó bỏ sự, không có chấp sự thì cũng khó trì, cho nên rất khó là vậy. À, nói vậy thôi, người ta đời nay đa phần thích dễ, nhưng quý vị biết cái gì cũng có giá của nó, dễ thành công sẽ không cao, thật sự mà nói, tại vì cái dễ quá nó thấp quá, nó không đủ tiêu chuẩn. Giống như học sinh đi học thích làm bài tập dễ không à, thì coi sao đi thi điểm không thể cao được, mấy bài tập khó không học. Cho nên chúng ta phải học đủ à, chúng ta không nói là chúng ta chọn học khó, nhưng mà chúng ta có học cho đủ điểm à, đủ điểm để mà thi, thi để nó lúc nào thi, lúc lâm chung thì 1 đến 10 niệm Phật, mà trước đó phải gì, buông xuống vạn duyên. Còn nếu khởi lên những tâm đó, cho nên thường ngày á, mình tu học á, là mình phải có cái quán quán sát tâm niệm mình, cho nên đâu có đơn giản đâu. Nói là nói vậy chứ bây giờ gặp chuyện cái ơi ai cũng sửng sốt đúng không, mà ai cũng lo lắng đó. Trong nhà có chuyện chút gì đó, lo lắng, đâu có bình chân như vậy được. Nếu mà bình chân như vậy được thì mới an nhàn ra tự tại bản sắc được. Gặp chuyện gì lo lắng, ví dụ như quý vị vướng cái gì, quý vị vướng tài sản, đến lúc lâm chung tài sản nó sẽ lôi kéo quý vị đó. Như hòa thượng Minh Thông á, hòa thượng Lệ Trang cũng hay kể đó, có một vị cũng hòa thượng luôn đó, đó đến lúc đau ốm sắp chết rồi, nhưng mà ông cứ nói nó chưa trả tiền tao, không biết ai, không biết ai nữa, nó chưa trả tiền tao, cứ đau vậy mà nằm cái nói nó chưa trả tiền tao à, nguy hiểm không đó quý vị không. Lúc cuối đời rồi nghiệp nhân là gì, còn người chưa trả tiền nhớ món nợ đó. Cho nên là các người các vị xuất gia với nhau mà biết cũng khéo lắm. À, làm sao kêu đi lấy cái tờ giấy báo đây, tới đây đem cái tờ báo cũ rồi lấy một ít tiền thiệt, lấy mớ tiền gọi là tiền âm phủ đó quý vị, tại vì chùa thiền thì thiếu gì tiền âm phủ đúng không, mà đám mà à, gói lại bỏ lên cọc này, này đó đem tới đây à, thưa hòa thượng nó trả rồi nè. À, thì ông thấy ông mở ra ông nhìn mở 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 cho ông thấy, là ông thấy được sơ sơ cái đống tiền dày như vậy đó, là ông nhắm mắt ra đi, nguy hiểm chưa, cả đời làm nơi tu đến lên lên cũng cỡ đó rồi, nhưng không xả nổi vì nghiệp, nghiệp nó tới đến lúc lâm chung là gì, như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên à, tức là giống như người thiếu nợ đó, thì cái nào kẻ nào mạnh á, sẽ lôi đi trước, thì cái nghiệp mà nhớ gì đó 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 là người đó. Rồi có một người sư bà lên, sư bà luôn đến lúc một bệnh đau gần chết, nói đệ tử tôi thấy thích ăn trứng vịt lộn, quý vị hãy nghe nghe như vậy, rõ ràng công phu của đời không đủ, có nghĩa là gì, mình tu hàng ngày như thế nào, mình nghĩ cái gì đến lúc đó nó ra cái đó. Cho nên hàng ngày quý vị nghĩ đến con đúng không, thằng con đó nó chưa về nó đau đó, đến lúc lâm chung toàn thấy cảnh đó thôi là không xả nổi. Quý vị nghĩ đến chồng đúng không, chồng ghét ông chồng hay thương chồng vậy, ghét thì thấy ôi. À, nếu mà thương chồng tự nhiên nó thấy oan gia trái chủ, nó biến ra hình tướng là thấy người xung quanh không thấy, mình thấy ông chồng bữa nay sao đi với bà nào vân thế này kia, tức quá rồi chết ra đi. À, ghét cũng không được mà thương cũng không được, nguy hiểm vô cùng. Oan gia trái chủ biết từng chút quý vị đừng nghĩ ha, tại sao quý vị đừng có cười người ta, mình á mình chưa buông được cái gì đó là đến lúc đó nó sẽ ra cái đó, khó lắm mà. Cho nên thật sự giây phút sanh tử rớt đài nhiều lắm, đa số rớt thì không đậu, cho nên chúng ta mới còn ở đây nè. Chúng ta cũng có nhiều người học pháp giỏi lắm chứ, Quyền Trang thấy cũng có nhiều người căn tánh cũng xuất sắc đó chứ, mới vào học pháp 1 2 năm vượt bậc đó chứ, học giỏi lắm đó. Chứng nhật đó gì, đời trước tu, những nhiều đời đã tu, nhiều đời đã gieo trồng trí huệ trong Phật pháp, nhưng mà sao không đủ định lực, không đủ cái sức tu, hay nói chung là cái sức buông xuống không đủ, nhìn thấu không được. Học trên văn tự thì giỏi, chúng ta học trên văn tự rất tuyệt vời, nhưng mà khi vật đối sự thì sao, không xử lý được, vẫn đem cái tâm phàm phu ra mà sử dụng. Cho nên hàng ngày mình phải hỏi, khi khởi ra những cái phiền não về thế gian nào, lo lắng chồng, lo lắng con, lo lắng vợ, lo lắng gì đó, thì quý vị phải nghĩ là đó là ý niệm của luân hồi, ý niệm này khiến mình luân hồi, hãy quên đi. Tại vì thật sự mà quý vị muốn lo cũng lo không được, lo được khi nào khi quý vị thành tựu sẽ lo, gọi là nhất thành, nhất thiết thành, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, đạo lý chúng ta đang nói trong kinh Hoa Nghiêm. À, quý vị thành tựu công phu niệm Phật, thành tựu tam muội là tất cả thành tựu, định lực đó đủ hộ pháp lo cho quý vị, gia trì quý vị, an bài quý vị, gia đình quý vị yên ổn êm thấm. Mà quý vị lo đủ chuyện thật sự mình nói không được, nên là thật sự nói vậy thì nói nghe thì nghe lúc này vậy, chứ bữa sau cũng có người như thế à, và thường thường là như thế. Cho nên là vẫn là một phàm phu trong sanh tử luân hồi, thật là đáng thương. À, thì Thiện Trang nói thật với quý vị, Thiện Trang thì có lẽ cũng có nhiều đời cũng tu cũng dở như quý vị, lăn lộn cho đến đến đời này, nhưng dù sao khi mà Thiện học Phật pháp á, Thiện Trang vẫn giác nhiều hơn. Ví dụ như hồi mà học Phật pháp được mấy năm mà còn cư sĩ tại gia, khi đi dạy á, thì Thiện Trang luôn luôn hồi đó luôn luôn tuyên bố là không có lập gia đình. Cho nên có một hôm nó đang ngồi ở dưới văn phòng đó, đang trong cái chờ tiết dạy mà ra về nó chơi, ngồi đó có một thầy, thì các cái thầy cô đồng nghiệp thì ngồi ở dưới văn phòng rất là nhiều, cái phòng chờ đó mà, phòng chờ giáo viên, ngồi nói kêu: "Ủa em Trang, em không định cưới vợ sao?" Nghe nói học trò nói vậy có đúng không? À, thì Thiện Trang trả lời: "À, dạ đúng, à, em đã tuyên bố như thế rồi." Đó thì như thế thì anh kêu: "Vậy cho em không tính là sau này có con rồi cho nó đàng hoàng, nó có nối dõi tông đường sao?" Kêu: "Không cần." À, thì Thiện Trang trả lời: "Con có gì đâu mà phải ấy, con thì mình thích thì mình đi sinh một đứa con, một đứa ở trong huyện mồ côi á về nuôi là được rồi." Nhưng mà thầy đó, thầy nói kêu vậy đâu được, nó đâu phải con mình, nó đâu có phải mình sinh ra, nó đâu có khóc. Thì Thiện Trang nói với thầy đó: đâu có đứa nào con mình đâu, nó tới nó thật sự mà nói, nó chỉ là mang tới, nó đầu thai thôi, oan gia trái chủ hay là thiện gì duyên đó." Thiện Trang nói đúng ba duyên, bốn duyên của cha mẹ đứa con cái, có bốn ân báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ đó, quý vị thấy không? Khi trong đầu Thiện Trang nói ra là nói là thật sự là Thiện Trang nghĩ vậy chứ không phải là nói ra như vậy, thật sự vậy. Mà Thiện Trang nhìn như vậy cho nên là mình nhìn thấy cái đó nó chẳng có thiệt nữa, còn người ta vẫn chấp là à, đây con tôi, đây tài sản tôi vân vân đó, con ruột con này con kia. Cho nên hoàn toàn là cái góc nhìn của mình đó, vẫn là góc nhìn thế gian, còn bao giờ quý vị phải nhìn được xuất thế gian, đó là gì, trong tu tập đó, đó gọi là gì, đó là gì, trong chút nữa chúng ta học tới trong trong thiên thai, đó gọi là gì, danh tự tức Phật. Nếu thường xuyên mà cái ngộ được, hiểu được vậy mới gọi là danh tự tức Phật, giác ngộ được chút nữa, còn không mà chứ quý vị chúng ta chỉ là lý tức Phật thôi, chưa được danh tự tức Phật nữa. Khó à. À, chưa nói quán hạnh tức Phật nha. À, đừng nói đó mà tương tự tức Phật, phần chứng Phật tức Phật, rồi cuối cùng là viên mãn Phật hay là cứu cánh tức Phật, mình danh tự vị còn chưa được vào nữa. Cho nên thật sự mà nói rất đáng thương. Ở đây trở lại với đoạn này, như vậy kinh này là xưng là trung bản của kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Chúng ta đã học lần trước Thiện Trang cũng dẫn rất nhiều, ví dụ như bốn sự vô ngại của pháp giới của kinh Hoa Nghiêm trong kinh này đều có. Ở đây chúng ta sẽ hòa thượng nói tiếp: "Kinh Trung sở thuyên chi nhất thiết lý sự." À, chữ sở này là cấu trúc bị động. À, Tức là đây nói là ở trong kinh này á, tất cả sự và lý, sự lý ha, cho mình lý sự, sự và lý của mà được nói trong kinh này, chữ thuyên á, chữ thuyên có nghĩa là giảng giải, giải thích tất cả những sự lý được giải thích ở trong kinh này, à, hay là được giảng giải trong kinh này thì sao? Hoa nghiêm chi sự lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới, à, có nghĩa là chính là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. À, ở đây tức là trong Hoa Nghiêm á, à, có nói về nhất chân pháp giới đó, thì có bốn cái sự vô ngại. Thứ nhất là lý vô ngại pháp giới, thứ hai là sự vô ngại pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại. Thì chúng ta đã học qua lần trước rồi, à, yên tâm thằng sau chúng ta sẽ học, trong bộ này sẽ học, cho nên Thiện Trang chỉ giới thiệu sơ. Thì ở đây Hòa Thượng chỉ nêu lên hai điều sau, đó là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Thì đó là hai điều cao rồi, tất nhiên hai điều kia thì hầu như kinh nào cũng có, cho nên không cần nhắc. Ở đây Hòa Thượng chỉ nhắc đến hai điều cao hơn, đó là sự vô ngại. Tức là ở đây nói gì? Trong kinh này được, kinh này được xưng là trung bản của kinh Hoa Nghiêm hay trung bổn của kinh Hoa Nghiêm. Tất cả sự lý được giảng giải trong kinh này á, kinh Vô Lượng Thọ đó, chính là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm, hay là của Hoa Nghiêm, hay cảnh giới Hoa Nghiêm. Ở đây không có nói chữ kinh, thì mình nói chỉ nói phải nói Hoa Nghiêm thôi, có thể nói là kinh, kinh hay cảnh giới được. Rồi, Hoa Nghiêm bí áo chi lý thể chánh tại bổn kinh, tức là lý thể bí áo. Bí áo tức là gì? Bí đây là quá là sâu màu, quá bí, chứ không phải bí mật, mà mật nó sâu quá nó không hiểu nổi, gọi là bí áo. Áo cũng vậy, như vậy bí áo là quá là sâu màu của kinh Hoa Nghiêm á. À, thì lý thể quá sâu màu của kinh Hoa Nghiêm chánh tại bổn kinh, tức là chính ở kinh này, quý vị không? Tức là kinh Vô Lượng Thọ giống thật sự là trung bản của Hoa Nghiêm, cho nên đây là gọi là khế lý. Khế nào lý là cao nhất là kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản của kinh Hoa Nghiêm, như vậy đã đủ viên mãn là khế lý rồi. Đó, Hòa Thượng giải thích bao nhiêu ngắn vậy, chúng ta tự hiểu đúng không? Khế nào khế lý? Thứ nhất là thông tới lý của tự tánh. Tự tánh chính là lý đó, có khi gọi là lý. Và nói sự á, thì đi đôi với gì? Tướng. Chúng ta có sáu cặp phạm trù đúng không? Tánh, tướng, lý, sự, nhân quả. Giảng đến các pháp trong Phật Pháp thì không thể nói đến sáu điều này. Nếu không nói đến sáu điều này coi như thiếu, coi như không hiểu được Phật Pháp một cách viên mãn. Chỉ nói mơ mơ màng màng, nó vòng, nó do, nó chạy vòng, chạy xuôi chạy ngược, chứ không có vô được cái cửa. Đó, cho nên ở trong này nói có sự thì có lý rồi, đó thì đủ hết rồi. Như vậy kinh này tại sao gọi là khế lý? Rồi bây giờ chúng ta xuống khế cơ. À, chưa chưa tới khế cơ, bây giờ chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ đó, giải tức là chú giải của Hoàng Niệm Tổ, mời quý vị xem. Phục dĩ bổn kinh chi thù thắng tại ư khế lý khế cơ, giống như trên. Lại bởi sự thù thắng của kinh này ở tại khế lý và khế cơ. À, khế lý lẫn khế cơ, và vài khế cơ cũng được. Lý giả thực tế lý thể, chúng ta còn nghe tên khác là thực tế lý địa đúng không ạ? Thực tế lý thể hay là thực tế lý địa cũng vậy thôi. À, cũng là cái tên, tên của chân như tự tánh, có khi là thực tế lý địa, có khi là thực tế lý thể. À, trong nhà Phật thì dùng tới tất cả là mấy chục danh từ. À, mấy chục danh từ để nói về chân như tự tánh. Để làm chi vậy? Để chúng sanh soạn không có chấp trước có một cái gì gọi là chân như. Chân như không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được, mà chỉ có thể dùng nhiều ngôn ngữ. Có thể nó nút là nói chân như, có nói nút chân tâm, có nói nút diệu tâm, có lúc thì nói là bổn tánh, có lúc thì nói tự tánh. À, thì thật ra là đó đều là một cái danh từ để điều chỉ cho một sự việc thôi, một điều thôi đó. Cho nên nghe kinh không có chấp tướng, tướng, danh tự. Đó, đó là giờ quý vị phải nghe cho họ hiểu. Chứ không mà một hồi quý vị mơ mơ màng màng không biết thì đang nói cái gì. Đang nói chân như tự tánh đó. Đó. À, lý là lý giả nè, thực tế lý thể, tức là thực tế lý thể. Diệt tức chân như thật tướng, cũng tức là chân như thật tướng. Rồi gì nữa? Chân thật chi bổn tế giả, cũng là bổn tế chân thật. À, bổn tế chân thật nếu mà chúng ta dịch nghĩa ra đó là cái gốc bờ mé của chân thật. Đó, nếu mà nói là cho dễ hiểu thì gốc bờ mé chân thật là gì? Giống như chúng ta nói là bây giờ có một cái biển rất là lớn, biển nó rộng mênh mông, nó gọi là tự tánh. Vậy chứ cái bờ mé của biển đó ở đâu là mình nắm được, và cái nguyên nhân cái biển đó là gì, bản chất của biển đó là gì? Thì biển bản chất là nước, đúng không ạ? Và cấu tạo từ những gì vân vân đến vân vân, thì đó mình gọi là bổn tế, tức là vừa nắm được cái gốc là cái nguyên nhân đó, vừa nắm được cái biên giới là cái biển nó tới đâu, cho nên gọi đôi khi gọi là biên gọi bổn tế đó. Cho nên có khi gọi bổn tế vậy đó. Đó. Cho nên nhiều cách cái cách gọi khác nhau, quý vị hiểu là được rồi. Hình dung đó là nói về tự tánh. Rồi tiếp tục khế lý giả đó, ở trên nó mới nói lý thôi, bây giờ nói khế lý. Khế lý là sao, hay khế lý là thế nào? Cái bổn kinh nải trụ chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, tịnh huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. À, đoạn này đóng ở trên và thượng đã nói rồi. Tức là gì? Khế lý là đại khái kinh này, chữ cái này mình có thể dịch là đại khái hay vì cũng được. Đại khái kinh này là trụ chân thật huệ, khai hóa hiển thị chân thật chi tế, và cái tịnh này có thể nói và cũng được, và huệ dĩ chân thật chi lợi là thùng nhất chân thật. Đó, như vậy ở đây trong kinh này có ba điều chân thật, thì hòa thượng nói là các kinh khác không có ba điều chân thật, không dễ gì có. Chỉ có kinh Vô Lượng Thọ độc nhất là có ba điều chân thật. Thứ nhất là chân thật huệ, là trí huệ chân thật, đó là chính trí huệ của tự tánh. Đó, có nghĩa là ngài mình có thể biết được hết, trí huệ tự tánh là biết tất cả mọi thứ, đó là trí huệ tự tánh. Thứ hai là khai hóa hiển thị chân thật chi tế, đây chính là nói về cái gì? Đó, là triển bày cho cái bờ mé rốt ráo của chân thật. Đó, là chỉ bày được vô, còn cái giống như là bây giờ nó thực tế chân như tự tánh thế nào không biết, nhưng mà kinh này có thể chỉ cho cách để vào. Rồi huệ dĩ chân thật chi lợi, tức là ban cho cái lợi ích thật sự của tự tánh. Lợi ích đó là gì? Tự tánh mình không sanh không diệt, về tới phương lạc được là không sanh không diệt nữa đó. Rồi có trí huệ viên mãn, công năng tất cả mọi thứ trong mạng của tự tánh mình đều hưởng thụ được. Cho nên là nói thật sự mà nói, đó là đưa ra kinh này đưa ra được, thứ nhất là mình phải trụ vào chân thật huệ đó, thứ hai là chân thật trí huệ chân thật mà đưa vào được cái biên giới hiển thị ra. Hóa là chuyển hóa, mình trở về với chân thật như thế hay là cái tự ánh, và mình được cái được ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, thì chúng ta sẽ biết. Cho nên kinh này thùng nhất chân thật. Rồi chúng ta mến cậu tiếp theo là hữu bổn kinh xưng vi trung bổn hoa nghiêm kinh, và kinh này được xưng là trung bản của kinh hoa nghiêm. Kinh trung sở thuyên chi nhất thiết sự lý, hoa nghiêm chi sự lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới. Thì đoạn này giống như trên, chúng ta dịch nghĩa nhanh, tức là tất cả sự lý được giảng trong kinh, tức là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm bí áo chi lý thể chánh tại bổn kinh, cố bằng khế lý. Lý thể bí áo của Hoa Nghiêm chính ở kinh này, cho nên nói là khế lý. Đó, vì thấy thế lý là thế nào, tóm lại là những điều sâu màu nhất, những điều khó hiểu nhất, vân vân, những điều gì là những điều gì mà khó hiểu, những điều gì hết đó, những cái sâu màu đó gọi là bí áo. Cho nên ông mới nói là có bộ giảng gọi là tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quang. Tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán, đây là một bộ luận của ngài đại sư Thanh Lương đúng không ạ, ngài hiền thủ chứ, ngài hiền thủ. Thì quý vị thấy là tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàng nguyên quán, tức là mình tu cái gì, tu theo cái pháp môn đó là hoa nghiêm áo chỉ, tức là cái áo chỉ là cái sâu xa và cái quan trọng của kinh Hoa Nghiêm. Mà tu bằng cách nào, tu như vậy á, sẽ đạt được cái gì, vọng tận là hết vọng, hết vọng đó là hết cái vọng, là vọng hoặc, ba cái loại hoặc: trần sa hoặc, kiến tự hoặc, vô minh hoặc, hết đó. Thì sẽ là hoàn nguyên quán, là trở về với trở về với cái bổn nguyên của mình. Còn cái chữ quán á, cái quán là phép quán, quán á, cái chữ quán là phép quán. Như vậy tu cái pháp quán đó, cái pháp quán đó là của cái gì, quan trọng của kinh Hoa Nghiêm, để mà bỏ hết vọng đi, để về trở lại với tự tánh chân thật của mình đó, trở về là hoàn nguyên. Mình xưa nay vốn như vậy, vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều vốn là Phật, tất cả chúng sanh đều đầy đủ đức tướng trí huệ của Như Lai. Cho nên ngài Lục Tổ Huệ Năng sau khi khai ngộ minh tâm kiến tánh, ngài đã nói ra chỉ có 5 câu, 5 câu 20 chữ là đủ rồi. Tự tánh đó, đầy đủ tự tánh không dao động, tự tánh không sanh không diệt, tự tánh có thể gọi là sanh ra vạn pháp. Đó, thì chúng ta thấy nó gì, những đường trước á, nói về tự tánh, và cái sau là nói công năng, cái cuối cùng á đó, đằng nào ngờ tự tánh, thì cái chữ nào ngờ không ta nó giống nhau, cho nên là nào hà kỳ tự tánh, là mình bỏ đi cái chữ hà kỳ, mình chỉ viết cái để ý đằng sau thôi. Thì có 5 câu 20 chữ đó, là đủ hiểu, là đủ hiểu được tự tánh thế nào. Thì đó là chính là bí áo của Hoa Nghiêm đó, và mục tiêu thì tu hành cuối cùng về đó đó. Bây giờ chúng ta tu có nổi không? Có người hỏi là A Di Đà Phật, con bạch thầy, bổn tế có phải là bản thể của chân thật không ạ? Đúng rồi, bổn tế chính là cái chữ bổn là cái bản thể, còn cái tế là cái bờ mé. Thì như vậy thật ra cũng có thể nói là bản thể của chân thật. Bản thể chân thật tức là chân như tự tánh rốt ráo chân thật, cái gốc á, gốc cái gốc vốn có của tự tánh. Hay là chúng ta thật ra mình nói, thật ra nói tới nó lui cũng là đang miêu tả về tự tánh mà thôi. Rồi như vậy đấy, chú quý hiểu đoạn này rồi đúng không ạ? Đó, đó thôi, khó khế lý hơi khó nói đúng không? Bây giờ chúng ta nói qua khế cơ cho dễ. Khế lý sâu quá. Bây giờ thôi xuống khế cơ. Mời quý vị xuống khế cơ. Nhị khế cơ thứ hai, không phải khế cơ mà cơ giả. Cơ giả tức là căn cơ. Cơ là gì? Là căn cơ. Cơ là gì đó? Chứ cơ giả cơ là căn cơ. Như vậy căn cơ của chúng sanh thì muôn sai vạn biệt, đúng không ạ? Nhưng mà bộ kinh khác thì tuyển chọn căn cơ. Ví dụ như quý vị nghe kinh Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ngài nói là cái pháp của ngài cao lắm, giống như là cơn mưa lớn á, chỉ có cây to mới hấp thụ nổi thôi, các cây nhỏ như cỏ rác là nó ngã thôi, nó ngã đổ thôi, chứ không có nó tiếp thụ nổi, hấp thụ nổi. Cơn mưa pháp của ngài quá lớn, có nghĩa là ngài đã xác định Pháp Bảo Đàn Kinh, pháp của ngài không phải dành cho căn cơ thường thường tu uống nổi đó. Cho nên là phải có gì, phải căn cơ như kinh này, hoặc là như kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị thấy không? Pháp của Phật nói ra giống như một cơn mưa, tùy các loại cây, cây lớn được hấp thụ lớn được nhiều, cây giữa giữa hấp thụ được giữa giữa, cây nhỏ được hấp thụ nhỏ. Cơn mưa này cũng cũng hay đó à, cơn mưa đó là không mưa cũng hay á, gác nào không phải mưa của Phật đó, đó là mưa kiểu gì, mưa cái kiểu mà như thế gian chúng ta là mưa lớn là nó là cây nhỏ nó cũng ngã là đổ đúng không? Nhưng vậy thôi, cơn mưa của Phật đó là phải mưa từ từ, mưa riu riu mà mưa lâu thì cây này nó cây kia nó mới thấm, chứ cái mưa lớn cái hạt nó đùng đùng nó to nó rớt xuống. Mà bây giờ thế gian chúng ta mưa cũng khốc liệt lắm rồi đúng không quý vị? Hiện ra nghe nói là thấy ở Hà Nội bây giờ giông sét, là thậm chí ngoài miền Bắc có người có nơi có người bị sét đánh chết, không phải một người mà mấy người á, có lẽ là gì sấm sét cho dữ đó, là gì cơn mưa đó, mưa cái chúng ta đó là mưa gì, mưa báo ra điều gì, đó là như chúng ta dùng tinh thần của kinh Phật nói là Diêm Vương gửi là báo tới nhân gian rồi đó, à, chúng mày lo tu đi ha, à, Diêm Vương nói là các người lo tu đi, nếu không sắp sửa ngưu đầu mã diện rồi đó, quỷ đã sát rồi đó, tràn ngập nhân gian rồi đó, bây giờ sét đánh đang đang đủ tai nạn thiên tai bệnh dịch bệnh rồi đó, ai biết mà mau mau quay đầu, không thì không kịp nữa đâu đó. Cho nên là nói như vậy để chúng ta sợ biết sợ, nhưng mà người đời nay bây giờ gọi là cũng hết sợ rồi đó. Cơn dịch đó, mới đầu thấy người chết còn sợ đúng không, cảm động vài bữa dần dần quen bây giờ thấy bình thường, cái gì cũng vậy, chiến tranh cũng vậy, mới đầu bình không thấy không sao chứ rồi sau đó bình thường. Cho nên thật sự gọi là đúng là chúng sanh ở thế giới ta bà gọi là kham nhẫn, chịu khổ rất giỏi, trong khổ họ không có sợ khổ, họ vẫn bình an, họ cứ thấy ui ai chết chết đâu tới ta đâu hay tới đó, dần dần đâu có sợ đâu đúng không quý vị, không mấy dịch bệnh nữa, mới sau đợt này, dịch mới đầu sợ sợ chăm đón từng người đó coi thứ người nào, sau này cái dịch gì đâu lễ tế dịp nào đi múc mùa Đà Lạt hay là Phan Thiết hay là Vũng Tàu hay vân 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 đông nghẹt chen người như vậy, chen đấng như vậy thì không bệnh sao được, cho nên chúng sanh thời này khó độ à, và rất khó là vậy. Vậy chúng ta ở đây trở lại căn cơ, như vậy căn cơ là gì đó, chí ư khế cơ, tức là nói đến khế cơ, đến với khế cơ đó chúng ta thêm đi nói là rồi cho rõ, cánh thị bổn kinh chi độc thắng à, cái chữ cánh á có nghĩa là phó từ, có nghĩa là thêm hay là càng thêm hay là hơn, thì chúng ta lấy nghĩa là thêm nữa, sự thù thắng đặc biệt độc nhất, độc là đặc độc nhất á, giống như trúng số độc đắc á, sự thù thắng độc nhất của kinh này là dĩ trì danh niệm Phật tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, là lấy trì danh niệm Phật trùm khắp ba căn thu nhiếp cả phàm lẫn thánh đó, những điều này chúng ta học quen rồi cho nên nghe hoài quen rồi đúng không ạ, cho nên đâu khó đâu, mới đầu nghe là lạ hồi nghe quen, thượng thượng căn, cái chữ thượng đầu tiên á, là trên, còn chữ thượng thứ hai là thượng căn, thượng trên á, căn là thượng căn, toàn thể thừa đương, hạ hạ căn diệt khả y chi đắc độ đó, quý vị nghe có hiểu không ạ, thượng là trên, trên là bậc thượng căn, cũng có thể nương vào pháp môn này thượng căn đó mà được đắc độ đó, nương vào pháp môn này thì trang dịch thì như thiếu rồi, cái nương vào pháp môn này thì thiếu, dưới là hạ căn cũng có thể nương vào đây, chữ y này là chữ chi này là đây đó, pháp môn này mà được được độ, như vậy chỗ này thì dịch thiếu rồi là trên, trên là bậc thượng căn cũng có thể nương vào pháp môn này cái chỗ này thôi thì tạm dịch bổ sung để nhiều quá để với sau để bổ sung sau nha, để thầy ngang tạm dịch qua thôi, lướt qua để đánh dấu rồi để bổ sung lại, dưới á, trên là hạng thượng căn á, cũng toàn thể mà có thể nương vào cái pháp môn này á, toàn thể thừa đương á, thừa đương là nương vào trực tiếp đương là đảm đương, có thể đảm đương được pháp môn này, Còn dưới á, là hạng hạ căn á, cũng có thể nương vào pháp môn này mà được đạt độ. Ý nói là gì? Ở bậc thượng căn á, có thể toàn thể thể cũng có thể nương vào pháp môn này, họ vừa là tu được giải thoát và có thể độ cho người khác giải thoát, giúp cho người khác nữa. Còn hạng hạ 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 căn á, hạng dưới á, là đến hạng hạ căn cũng chỉ cần có thể nương vào pháp môn này, chữ chi này là pháp môn này mà được đắc độ. Đó. Chứ không phải chi chi này, cái cấu trúc chi kia đâu nha, chi này là đại tự. Rồi hạ chí, hạ chí là gì? Dưới đến, dưới đến gì? Ngũ nghịch thập ác, lâm chung niệm Phật, diệt tất tùy nguyện đắc sanh. Có nghĩa là dưới cùng á, hạ chí là mình đã nói thật là dưới cùng luôn đó. Dưới đến hàng ngũ nghịch thập ác, tức là làm năm cái tội nghịch. Quý vị nhớ năm cái tội nghịch xem ạ. Là gì? Đầu tiên là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. Thì năm tội đó chết một cái là đọa địa ngục vô gián luôn. Nhưng mà nương vào pháp môn này cũng được. Đó, ở đây nói nè. Còn thập ác là gì? Thập ác là 10 điều ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thư dệt, nói lời ác khẩu, tham sân si. Nếu mà làm đủ 10 điều đó thì cũng đọa địa ngục. Quý vị nghe kỹ nha, làm 10 điều ác đó thì đủ để đọa địa ngục. Cho nên đó là hạng cũng quá tệ, cho nên đó là hạng hạ. Đó. Hạ là thấp nhất rồi đó, thấp nhất đó, hạ chí là thấp nhất đó. Cái đây phải dịch là thấp nhất là, hoặc là cũng được. Là ngũ nghịch thập ác thì sao? Họ lâm chung niệm Phật cũng được, cũng chắc chắn, chứ tất này là chắc chắn, theo nguyện được vãng sanh. Tức là theo nguyện của họ cũng được vãng sanh. Rồi hoành xuất tam giới, viên đăng tứ độ, là hoành là ngang, vượt tam giới theo chiều ngang, viên mãn lên bốn độ, tức là gồm có thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phàm thánh đồng cư độ, ở trên là phương tiện hữu ý độ. Đó là bốn độ này đều được. Đó là lên được hết, tại vì Tây phương cực lạc rất thù thắng, lên một độ là lên bốn độ, từ phàm thánh đồng cư độ là thông cả bốn độ kia, một đời thành Phật. Quá tuyệt vời. Cho nên là ở đây nói những điều nhiệm màu của pháp môn này, chúng ta đang học tán dương pháp môn này, các quý vị không? Đó là khế cơ. Cơ là trên á, thì là thượng căn họ tu vào đây cũng được, mà dưới hạ căn, thậm chí tệ hơn hạ căn nữa là gì? Ngũ nghịch thập ác, những người làm những tội này thì đọa địa ngục. Đến khi sắp chết, thế là mạng sắp hết, gọi là lâm chung, họ niệm Phật cũng được, theo nguyện mà được vãng sanh. Rồi họ rồi tất cả là vượt tam giới theo chiều ngang, viên mãn lên bốn độ, những hạng đó cũng được như vậy. Người thấy có pháp môn nào được dạy đâu, không đâu có đơn giản. Rồi đốn giữ quán âm thế chí tịnh kiên. Chữ đốn này á có nghĩa là gì? Chữ đốn này ở đây nó đứng ở đường đốn thì ở chỗ này do cái gì? Tịnh kiên là chữ cùng với sánh vai, quan âm thế chí. Vậy chữ đốn này ở đây phải dịch là phó từ. Phó từ có nghĩa là bỗng chốc, liền, tức khắc, đó nghĩa nào cũng được. Hay là bỗng chốc, hay là tức khắc, hay là liền. Sánh vai, tịnh kiên nè, cái chữ khiên kiên này là vai. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có ngài A Nan á phơi bày vai phải, chữ kiên này nè, đó chữ kiên này là vai. Sánh vai tịnh kiên là giống như sánh ngang vai với gì? Với chữ chữ dư dữ này là với ngài Quán Âm và ngài Thế Chí. Là Bồ Tát Quán Âm và là Thế Chí Bồ Tát. Quý vị thấy không, tu có bao nhiêu đâu mà bây giờ ngang lên sánh vang vai với ngài Quán Âm Thế Giới Chí luôn. Bỗng chốc sánh vai cùng với ngài Quán Âm Thế Chí, khả kiến. Có thể thấy rằng thử pháp môn cứu cánh phương tiện, pháp môn này là rốt ráo phương tiện. Phương tiện chúng là nói như bây giờ gọi là thuận lợi, thuận tiện. Pháp môn này thuận lợi một cách rốt ráo. Thiện ân quần cơ giả, chữ thiện này là trong trong từ điển thông thường trà không có, nhưng mà cái chỗ chữ thiện ân á, chữ cái chữ này phải đọc là ứng, ứng quần cơ giả. Ứng là về, ứng là thích hợp, còn thiện á là chữ nhân tra trong từ điển chữ Hán á mới có, chứ từ điển bình thường không có. À, nó là phó từ có nghĩa là dung vị, có nghĩa là dễ dàng. À, dễ dàng thích hợp với quần cơ, tức là nhiều căn cơ chúng sanh, chứ quần là nhiều đúng không? À, như vậy pháp môn này rốt ráo phương tiện, dễ dàng thích hợp nhiều căn cơ chúng sanh. À, đó là pháp môn này. Như vậy ở đây Thiện Căn xin đọc lại đoạn này cho quý vị dễ hiểu. Cơ là gì? Là căn cơ. Nói đến khế cơ, thêm nữa sự thù thắng độc nhất của kinh này là lấy trì danh niệm Phật trùm khắp ba căn, thu nhiếp cả phàm lẫn thánh. Trên là bậc thượng căn cũng có thể toàn thể dựa vào để nương nhờ pháp môn này. À, dưới là hạ căn cũng có thể nương vào đây mà được được độ. À, thậm chí đến mức độ là hạ ngũ nghịch thập ác lâm chung niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sanh, vượt tam giới theo chiều ngang, viên mãn lên bốn độ, bỗng chốc liền sánh vai cùng với ngài Quán Âm Thế Chí. Có thể thấy rằng sự rốt ráo phương tiện, dễ dàng thích hợp nhiều căn cơ của pháp môn này. À, tức là pháp môn này có thể rốt ráo phù hợp dễ dàng. À, quý vị thấy không? Đâu có khó đâu, tu pháp môn này dễ lắm. À, nhưng mà vấn đề là gì? Có điều là không, mình không biết là cách chịu tu hay không. Đó, nhiều người tuy nói là dễ nhưng mà cuối cùng không chịu tu, không chịu rõ ràng. Pháp môn này chỉ cần mấy điều thôi: tín nguyện hạnh, hay là Đại sư Ngũ Ích nói là tín nguyện trì danh. Nhưng mà mình làm hoài mình làm tín không nổi, nguyện không nổi, trì danh không nổi, thì đơn giản vậy thôi. Cho nên ở đây á, quý vị thấy pháp môn này là thù thắng. À, căn cơ trên á, là thượng căn cho đến hạ căn, thậm chí là ngũ nghịch thập ác cũng được độ thoát, miễn là lâm chung niệm Phật, đó là tệ nhất rồi, tu cả đời không có, tới lúc sắp chết niệm Phật vẫn được vãng sanh. Giống như ông Trương Thiện Hòa đúng không, ông Trương Thiện Hòa ông vào thời nhà Đường trong Bán Sanh Truyện, ông làm gì? Nghề giết bò đó, cái ngưu đó, bò đó, giết con bò. Cho nên là đến lúc ta thấy đầu người đầu bò tới đòi mạng, ông ta đã thuộc việc phạm cái đó là coi như phạm thập ác đó, sát sanh đó. Cho nên là có khả năng bị đọa. Và có người xuất gia đi ngang qua, lúc ông la quá như vậy, có người xuất gia đi ngang qua đốt cho ông bó nhang, bó hương đó. Còn mọi người miền Nam gọi là nhang đó, đem nhang đưa cho ông. Đó. Ở, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Đó. Cầu Phật tới tiếp dẫn ông vãng sanh đi. Thế là ông niệm mấy tiếng là đàn bò đi hết. Ông nói đầu bò ra, người đầu bò đã đi hết rồi, bây giờ Phật A Di Đà đã đến rồi, xong là người vãng sanh. Đó là gì? Có thể như thế đó. Hả? Hay là trong hòa thượng hay nhắc là thái tử vua A Xà Thế đó, là vua A Xà Thế thì cuối cùng cũng được thượng phẩm trung sanh, mặc dù phạm rất nhiều tội. Quý vị thấy nếu mà chúng ta coi trong trong Phật giáo Nam truyền có bộ kinh là kinh Sa Môn Quả đó, hoặc là trong kinh A Hàm có kinh Sa Môn Quả, thì quý vị thấy ngài vua A Xà Thế đó đã làm những tội gì đúng không? Quý vị thấy ví dụ như là giết cha đó, làm hại chết cha đó, cho cha giam trong cung, cho tiệt thực cho chết, hại mẹ đó, rồi thuê người sai người hợp tác với bộ Đề Bà Đạt Đa để mà hại Phật, ngập thân Phật ra máu, ông làm bao nhiêu tội vậy đó. Và cuối cùng là khâu này sám hối á, được Phật thuyết pháp cho, sau khi ông rời khỏi nơi đó ông đi về thì Phật nói là đáng lẽ ra nếu ông không có phạm tội mà những cái tội này như vậy đó thì ông đã chứng được sơ quả rồi. Đó. Nhưng mà vì ông phạm tội đó nên đời này ông không đắc cái quả nào hết trơn đó quý vị ha. Trong kinh Sa Môn Quả nói như thế, ngài tức là pháp môn đó, pháp môn của Nam Tiền hay pháp môn gì vân vân, kinh Tiểu Thừa không độ được vua A Xà Thế. Nhưng mà trong hòa thượng nói trong kinh gọi gì A Xà Thế Vương Kinh thì Phật nói là vua A Xà Thế vãng sanh thượng phẩm trung sanh, cho nên thật sự mà nói pháp môn này mới độ được hết căn cơ. À, giảng cho tứ quả sa môn nghe rồi cũng hoan hỷ nhưng mà không có đắc quả, tại vì sao? Căn cơ ổng là bị phạm tội giết cha hại cha đó. À, cho nên là nó phạm vào ngũ nghịch đó. Thậm chí quý vị coi ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó cũng có nhắc đến câu chuyện đó. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, lúc vua A Xà Thế cảm thấy mình đầy lỗi lầm sao như thế thì Phật phải phương tiện giảng rằng nói là cha cũng không phải thật. À, tức là giảng là một cách rốt ráo luôn á, cha cũng không thật, mẹ cũng không phải thật, làm gì có cha có mẹ cho nó mình chấp nên nó có ý nói vậy, cho nên là xóa được cái tội gọi cái trong đầu ông nghĩ là ông giết cha. À, cha đâu nhân duyên đời này đến đến là hợp tan và đến đến gặp nhau mà thôi, đâu có cha đâu đó, đó là lý dùng lý để phá tướng đâu quý vị, để phá tội trong tâm chúng sanh đó. Quý vị coi kinh Đại Bát Niết Bàn có, nhưng mà kinh Đại Bát Niết Bàn chỉ nói như vậy là cũng phá được tội thôi đó. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, cuối cùng pháp môn niệm Phật mới đắc độ cho ổng được, vì đơn giản đâu ha. Nên là nói vậy chứ pháp môn này rất hậu thắng, ai tu cũng được, ai cũng thành tựu. Cho nên ai nói là mình không niệm Phật không vãng sanh thì trong này hạ hạ căn thập ngũ nghịch thập ác cũng vãng sanh được mà. Vấn động là gì? Cuối cùng một niệm đến 10 niệm lúc lâm chung đầy đủ tín nguyện hạnh. Nguyện hạnh có đầy đủ hay không? Tín có đầy đủ không? Hay là lúc đó không nổi? Cho nên Đại sư Ngộ Ích có nói rõ ràng là có tín, có nguyện nhất định được vãng sanh. Phẩm vị cao thấp tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn. Mà ta học hoài chúng ta không có nắm được. Đó, cho nên là còn những kinh khác khó quá đúng không? Đúng đơn giản. Cho nên ở đây quý vị thấy nè, đó, sánh vai nhanh chóng luôn, mình sánh vai ngang với ngài Quán Âm, ngài Thế Chí luôn. Là lên đó mình đi cùng, đó, nói giỡn giỡn gì vui ở đây á, mà lên trên đó nắm tay ngài Bồ Tát Quán Âm, ngài Bồ Tát Đại Thế Chí để mình đi cúng dường 10 phương chư Phật, giáo hóa chúng sanh. Quý vị lên đó xuống ở đây đi như vậy á. Cho nên là sánh vai với ngài Quan Âm Thế Chí à, thì quá tuyệt vời rồi mà còn gì nữa. Vậy mà mình không có tu nữa, mình không học những đoạn này mình thấy ôi bình thường quá, nhưng mà học xong rồi thấy đã đúng không, nhưng mà đã thì thế nhưng mà cũng không chịu tu, khó à, cho nên là khó tu. Chứ còn tu khác môn khác, ví dụ bây giờ chúng ta nói sẵn ở đây nói thế cơ thì trong 10 căn cơ của kinh Hoa Nghiêm á, thì căn cơ thứ 10 á, mới là đại tâm phàm phu chứ không có dành cho phàm phu thường. Còn kinh này quý vị ạ, tuy là trung bản Hoa Nghiêm nhưng mà phổ độ tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, đâu đơn giản đâu. Còn nếu mà chúng ta tu á, theo tu theo quý vị dễ, chúng ta nói một chút xíu về pháp tướng và tông thiên thai. Trong tông thiên thai á, nói về lục tức Phật đó, thứ nhất là lý đức Phật. Lý tức Phật là gì? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, ai cũng biết điều đó, là tánh Phật á nó chỉ tạm thời ẩn thôi, cho nên ai cũng có Phật tánh, cái đó ai cũng có rồi cho bây giờ. Nên là tất cả gì nhất sắc nhất hương, không dù một cái sắc một cái hương nào không phải đều chẳng phải là chẳng cái gì đều không phải là trung đạo cả. Chờ và tánh lý tánh của ti là như vậy nhưng mà bây giờ chưa có nghe làm sao biết được, cho nên là phàm phu. Còn nếu mà tuy lý tánh giống giống bằng giống với Phật nhưng mà chưa có hiển lộ, cho nên gọi là lý tức Phật. Còn thứ hai đó là danh tự tức Phật á, tức là gì? Danh tự này nè, chúng ta thường mỗi lần trước mà thiền gian giảng nhiều khi cũng nói danh tự là mình là danh tự tức Phật. Thật ra thiền gian coi kỹ trong này á, chưa hẳn mình là danh tự tức Phật. Đó là gì? Phật là từ thiện tri thức, hoặc là từ kinh quyển, và từ quý vị nghe được những cái điều về đạo Bồ Đề, tức là đạo giác ngộ, tức là quý vị nghe được nha, nghe được đã. Rồi mà ở trong danh tự có thể thông đạt, hiểu rõ, biết tất cả đều là Phật pháp, tất cả đều có thể thành Phật đó. Nếu quý vị nghe được kinh, từ kinh điển hoặc nghe từ thiện tri thức mà hiểu được mà hiểu được cái gì đạo thật, một cái thật của đạo Bồ Đề, tức là đạo giác ngộ, đạo tu Phật của mình, và trong cái danh, những danh tự đó đó quý vị hiểu được, thông đạt được đó, là biết tất cả đều là có Phật, là Phật Phật pháp, tất cả đều là thành Phật, đều có thể thành Phật. Bây giờ quý vị có biết được như vậy không, có hiểu được rõ không? Vậy thì chưa có đạt được cái tiêu chuẩn danh tự Đức Phật đâu. Danh tự Đức Phật là phải hiểu, nghe rồi hiểu rõ và biết được tất cả đều là Phật pháp, tất cả đều là đều có thể thành Phật. Tức là mình biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, rồi nhất thiết chúng sanh giai thành Phật đạo. Mình biết được hai điều đó, mình tin được hai điều đó mới gọi là danh tự tức Phật. Còn bây giờ mình tu bây giờ chắc chưa, Thiện Trang nghĩ nhiều người chúng ta chưa đạt được này, vì chúng ta tu một hồi thấy đó phàm phu, mà thấy ông chồng mình phàm phu đâu có thể thắt căn thành Phật đâu, mình chấp nhận điều đó chưa? Rồi nghe pháp có thông đạt biểu giải được đâu, cho nên nói mới sơ sơ, mới cái lục tức Phật của tâm thiên thai mình mới đạt cái chỗ lý tức Phật thôi, chứ danh tự tức Phật cũng coi chừng không đạt được. Thứ ba là quán hạnh tức Phật, tức là không chỉ biết ở trên danh tự mà còn có thể tiến đến y giáo tu hành, tâm quán rõ ràng, lý huệ tương ưng, tất cả như việc làm giống như lời nói, tất cả lời nói giống như việc làm. Thì như vậy đó gọi là cái đạt được quán hạnh, cũng gọi là ngũ phẩm đệ tử vị, tức là trong tâm thiên vai lúc đó mới xưng gọi là đệ tử vị. Quý vị nghe cho rõ nha, như vậy ở đây mình có làm được không? Quán hạnh tức Phật chắc không được quá đâu, không chỉ biết trên danh tự nè, mình danh tự mình chưa biết rõ nữa, danh tự mình đã biết nè, mà phải y tiến thêm bước nữa là y giáo tu hành, tâm quán rõ ràng, phân minh rõ ràng sáng suốt, lý và huệ tương ưng, mình có chút huệ nữa, cái sự lý và cái huệ của mình nó tương ưng, tức là cái lý và cái huệ là rồi, và những cái việc làm mình nó giống như lời nói, những lời nói giống như việc làm đó, thì đó mới gọi là vô ngũ phẩm vị. Ngài Tông Thiên Thai quý vị nhớ ngài nào nói không, Đại Thư Chí Giả khi mà lâm chung vãng sanh, ngài nói là ngài vào vị trí này nè, ngũ phẩm vị đệ tử, tức là được gọi là đệ tử của Tông Thiên Thai thật sự đó, thì gọi là quán hạnh vị đó. Còn tiếp theo là gì, thứ tư là tương tự tức Phật, hay là tương tự tức Phật, tức là từ khi nhập vào Việt giáo đó, cái địa vị là thập tính mà nhập vô, bắt đầu nhập vô thập tính là vị của Việt giáo rồi, thì lúc đó thì được gì, phát được cái loại quán hạnh mà chân như vô lậu, coi như là đoạn bớt phiền não rồi đó. Nhập được vị vị này thì sẽ đạt được giống như cái trong sáu căn thanh tịnh, cái đức sáu căn thanh tịnh ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói. Thì cho nên ở đây còn gọi là, nên là lục căn thanh tịnh vị, còn gọi là lục căn thanh tịnh, tức là sáu căn lúc đó thanh tịnh rồi. Còn bây giờ chúng ta tiếp xúc chơi sáu trần tiếp xúc bên ngoài, căn mình không có thanh tịnh chút nào, không? Vẫn bị ô nhiễm, cho nên đâu có đơn giản nè. Thứ năm là phần chứng tức Phật, phần chứng tức Phật thì cao hơn rồi. Lúc này là cái gì, nương vào quán lực của tương tự mà phát được chân trí, là cái trí chân thật, từ đó đoạn một phần vô minh mà thấy Phật tánh, khai được, khai mở được bảo tạng, hiển được chân như, hiển bày được chân như đó, nên gọi là phát tâm trụ. Thì quý vị biết phát tâm trụ đó chính là gì, địa vị nào đó, Thì đây chính là từ gì, cứu trụ đến đẳng giác Bồ Tát á. Nên cứu trụ đến đẳng giác, tất nhiên đây là nói theo tông gì, tông Thiền Thai thì nó thuộc biệt giáo thôi chứ không phải Hoài Nghiêm. Đó, phần thì đó là phần chứng, và chúng ta có thể nói là phần chứng của tông Hoa Nghiêm cũng được, tại vì lúc đó là đẳng giác cũng là phần chứng. Còn cuối cùng là cứu cánh Phật, tức là chân như cuối cùng thành tựu hết rồi, đó là diệu giác Như Lai. Như vậy chúng ta coi thử chúng ta tu lên tới đâu rồi, chắc lý tức Phật hết, ai cũng là Phật ha. Chứ còn còn mình biết mình hiểu chắc cũng chưa có danh tự, cho nên hồi xưa tưởng mình được danh tự chứ không phải đó. Và quý vị thấy trong trong ngày ba ba ngày Trí Húc á, ngày Trí Húc ngài cũng tự nhận ngài là danh tự vị đó. Ngài Trí Húc là ngài Đại Sư Huynh đó quý vị, ngài nói là ngài là danh tự vị thôi, danh tự vị là ngài tu ngài nói tới đó thôi. Còn ngài Thiên Sai Trí Giả trước khi lâm chung ngài nói là ngài là quán hành vị, tức là ngũ phẩm á, danh tị danh là đệ tử vị hay là quán hành vị. Còn ngài sư phụ của ngài Huệ Tư là ngài sư phụ của ngài Trí Giả đó, thì ngài nói là ngài là tương tự vị, cho nên theo từng đời rớt xuống dần, các ngài là Phật Bồ Tát thì hiện đó. À, và bậc sư tổ á, thì theo, ngài ngài Huệ Tư á, nói là tương tự vị, còn ngài Trí Giả xuống là thôi quán hạnh vị thôi, quán hạnh vị cũng có chứng rồi cũng ngon rồi đó. Còn ngài Trí Húc á, đại sư Ngũ Ích á, thì xuống là thôi danh tự thôi. À, danh tự là con cũng coi nhiều cái gì, danh tự là ngon lắm rồi đó quý vị. Danh tự là hiểu rõ được các thông đạt được các pháp rồi, biết được rồi, biết được các pháp đều là Phật pháp, biết được tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, chấp nhận được điều đó rồi, rõ ràng rồi. Còn mình bây giờ mình tu hoài mình cũng thấy ôi con chó nó không thể thành Phật, cho nên có công công án của ngài Tổ sư Triệu Châu á, có người tới hỏi ngài Triệu Châu con chó này có Phật tánh hay không, ngài nói nó có Phật tánh. À, có người kia tới nói con chó này có Phật tánh hay không, ngài nói không có Phật tánh. Sao kỳ vậy, có một ngày câu có một câu ngài đảo qua đảo lại, tại vì cái ông đó ông chấp mới chấp sự không thì ngài mới bỏ sự nó lý. Cái chó cũng có Phật tánh, tất cả chúng sanh này có Phật tánh, đúng rồi. Còn ông kia chấp lý bỏ sự, nói tôi tâm này là Phật rồi, tâm này cần gì phải tu nữa, lúc nào cũng Phật 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 Phật, Phật. À, đó, nói vậy thì ngài Triệu Châu mới nói ngược lại, thôi chó đó nó không có Phật tánh à, chưa tu lấy gì có Phật tánh Phật đâu. Thì cũng vậy, cho nên nói là nói trên sự trên lý, các ngài biết chúng sanh chấp chỗ nào, giống như vậy bây giờ nhiều người nói cái tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. À, rồi tu gì vân vân á, tu là bây giờ giống như đi làm từ thiện rồi vân vân mới tu. À, đó là gì, chấp tướng, bỏ cái sự, bỏ đi cái gì, bỏ lý, không chịu tu ở trong, tu đó không bên ngoài không à. Mình không học giáo, mình không học theo giáo lý mình làm sao tu, tu vậy đâu phải tu, cho nên phải nói cho người ta hiểu. Rồi có người thì nói là ôi không tu đâu, không cần tu nhà cho nên không cần làm gì hết, ôi tâm này là Phật rồi nó khó cần ăn chay làm gì vân vân đủ các loại. À, tâm là miễn biết tôi là Phật thôi chứ đó, thì đó là cũng là chấp chấp lý bỏ sự, thì mình phải nói trên sự tu thế nào đó. Cho nên là quý vị đâu có đơn giản đâu, cái nói gì mình nói thì dễ nhưng khó làm. À, và quý vị thấy nếu mà thật sự ra mà nói đó, ở trong tu hành á, người chứng quả là Hán á, thì đây ngài Sắp Sư Đình Hoàng này có chia sẻ nơi này, người đắc được A La Hán cũng có ba bậc, một á, là người huệ giải thoát, thứ hai người câu giải thoát, thứ ba là giải thoát được tam minh lục thông. Thì thật sự mà nói đắc A La Hán á phải là được cái hạng thứ ba đó, tam minh lục thông mới là A La Hán thật sự. Còn nếu hai bậc trước á thì chưa hẳn, có huệ giải thoát là quý vị cũng khá rồi đó. Giống như là chúng ta nếu có vị đồng tu nào đó mà tu á, mà có huệ phát huệ ra là quý vị hiểu được tất cả các pháp là không là vô thường vân vân đó, mình hỏi hiểu pháp tứ đế đó tại thanh văn mà, thì quý vị dần dần á, giống như hồi nãy Thiện Trang mở bà màn vương Thiện Trang nói với quý vị đó, quý vị thấy thế gian này là giả, hàng ngày quý vị thấy thật sự nó giả giả miết thôi, không có nào thật hết. Mối quan hệ cha con anh em vợ chồng vân vân là nhân duyên, có duyên thì hợp, hết duyên là tan, mình thấy không có gì nó thật, mình thường thường sống ở trong đó, mình thấy thấy trí huệ các pháp và vô thường sanh diệt, mình thấy như vậy thôi chứ mình chưa chứng được, thì cái đó gọi là người huệ giải thoát, thoát a la hán, quý vị hiểu mà. Cho nên có người được cái huệ đó thì người ta sống cũng 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 khá thành công rồi đó, cũng coi coi như gần tiến đến giải thoát được rồi đó, tại vì có huệ giải thoát rồi, nhưng mà họ thiếu định, hơi thiếu định, cho nên cái người thứ hai là cao hơn, họ có thêm câu giải thoát là họ thêm cái định nữa. À, thì cái huệ không chưa đủ, huệ không mà không có định thì chưa giải thoát mà, cho nên có thêm định nữa nhưng mà vẫn chưa phục được phiền não, chưa có đoạn được phiền não, chứ không phải chưa phục, chưa đoạn được phiền não, cho nên họ vẫn chưa có đắc được tam minh và lục thông, chưa đắc được quả a la hán. Có nghĩa là có định, quý vị vô ngồi vô định, định được đó. À, tu có định đó, định được đó, nhưng mà có trí huệ đó nhưng mà vẫn chưa chứng được, vì chưa đoạn phiền não. Lúc vô định thì không có thể là không phiền não, nhưng mà ra rồi vẫn phiền não nó khởi. Cho nên để mà chứng a la hán là phải ba điều: một là có trí huệ, thứ hai là có định, và thứ ba là phải có đoạn phiền não. Không được thì không có đầy đủ, cho nên phải có, đó là định huệ đầy đủ, khó à. À, chứ còn không là lúc đó mới có đầy đủ, cho nên là không có dễ đâu. Cái này là theo pháp tướng á, theo tông pháp tướng chỉ chẻ ra là như vậy, quý vị thấy coi vậy. Chúng ta học bao lâu nay rồi, chúng ta tưởng chúng ta ngon á, quý vị coi lại mình ở đâu. Cho nên lâu lâu thì Giang mới giảng mấy cái điều này một chút xíu để chúng ta phải hiểu rõ pháp tướng, tức là phải hiểu rõ các pháp nó tướng lên trạng như thế nào và mình đang tu ở đâu. Giống như nhiều người nói với Thiện Trang á, à, nói sao con ngồi nhập định, con ngồi niệm Phật miết cũng được, ngồi cả ngày cũng được, nhưng mà con nghe pháp chút mà con nghe không nổi. Tại sao? Quý vị thiếu huệ rồi. Đó là quý vị chỉ có định thôi. Nhiều đời trước có thể quý vị tu theo cái gì? Tu theo các pháp thiền định thế gian. À, thiền định thế gian quý vị có tu đến tứ thiền bát định chẳng hạn, thì quý vị vô niệm Phật nó dễ lắm. Niệm Phật nó không có tán loạn, niệm Phật được. À, quý vị nhập định được luôn, nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay vị đáo định được. Nhưng mà sao? Quý vị thiếu huệ, cho nên quý vị nghe pháp không vô, cho nên quý vị cũng không giải thoát, chưa có chứng quả được. Còn đời này không biết là niệm Phật vãng sanh thì có thể, nhưng mà nếu mà công phu đó không đủ, không đủ được. À, nên còn cái người người cho nên là hòa thượng nói là định huệ phải đẳng trì, mà thật ra tất cả các pháp môn tu đều vậy hết. Định huệ phải song vận, phải ngang nhau, nó dùng được. Định huệ đó lâu ngày, cái định nhờ sức định nó khống chế được tập khí, nhờ cái sức huệ nó chiếu soi cái trí tuệ đó, trí tuệ trí huệ đó chiếu soi, nó phá tan phiền não. Mình biết cái đó là giả, ai có theo làm gì, biết cái đó là không thật mình theo làm gì, biết cái nhân duyên quả báo tơ hào không sai mình chạy theo làm gì. Cho nên dần dần á mình phá được cái phiền não, biết cái đó nó giả mình đâu có tham, biết cái sắc dục nó là nhân của sanh tử luân hồi đâu có nhạo vô, đúng không? Cho nên dần dần thời gian nó phá được phiền não, chứng quả là chỗ đó. Cho nên công phu đầu tiên là phục phiền não là nhờ cái định, nhờ cái sức huệ giằng xé kéo qua kéo lại. Cho nên tu học á và phải phải biết, nhiều người thì tu không biết, suốt ngày nó lo niệm Phật nhưng mà niệm Phật không vô là do thiếu huệ. À, niệm Phật không được đặt định là gì? Thiếu định. Cho nên định huệ phải vận dụng đó, mà trong đó định không cần định sâu lắm. Đối với các pháp môn giải thoát, quý vị chỉ cần định của sơ thiền là được đó, tối thiểu định sơ thiền thôi, không cần đến tứ thiền. Cái định đó là được rồi. Trong 11 cửa giải thoát bên Nam truyền hay là bên chúng ta niệm Phật, 11 cái thì cái cách giải thoát đầu tiên là gì? Công phu thành phiến. Công phu thành thiến là định chỉ cần sơ thiền thôi, định sơ thiền đâu có cao lắm đâu, dễ mà. Nhưng mà người đời nay cũng tâm bao trao quá, nhập không nổi định nó sơ thiền luôn, vị đau định thì lâu lâu xẹt qua cái chút xíu hết, lâu lâu ngồi vô đó thấy cái cảnh giới gì đó, lâu lâu nó xuất hiện nó thấy cái cảnh gì đó, đó vị đau định đó, nó xẹt xẹt chút, xẹt qua chút thôi, rồi mà xẹt rồi lần sau vô cũng được nữa, có nghĩa là có một tí xíu vậy thôi, không có gì hết. Đó là người đời này tâm khí bao trao, nói như trong ngôn ngữ là nó loạn động quá, đọc tập tông tâm cũng được. Vì sao loạn? Vì quý vị thiếu huệ, quý vị không quán được, không buông được, thấy cái nào không thật hết, nghĩ cái này nghĩ cái kia, Còn người ta học pháp lâu rồi người ta hiểu được, ôi thế gian này toàn giả không á, mà hết ngày lên đây mà diễn cái diễn vai, phải làm sao hiểu thế gian này đang diễn vai, đang gì, nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp, quý vị nợ người này cho nên phải làm nuôi cho người đó, quý vị nợ đó là tiền, quý vị nợ tình cho nên phải chăm sóc họ đó, nợ cái nào trả cái đó. À, rồi có người nợ quý vị cho nên họ trả hoan hỷ vui vẻ. À, quý vị thấy, giống như có người bên lo cái cho mình cái này, lo cho mình cái kia, thật ra họ nợ mình, họ lo vô điều kiện. Mà khi nào họ trả hết nợ rồi, có khi họ quay mặt lại, họ không thèm trả nữa, rồi họ ghét mình đó. Vân vân, đó là chuyện bình thường. Cho nên nếu như đem cái trí huệ đó soi thế gian này thì tất cả thế gian, nhất thiết thế gian giai thị mộng, tức là tất cả thế gian đều là mộng. Đã mà biết mộng rồi thì đừng có đi vào, đừng có vào mộng nữa, ráng tỉnh đi. Tỉnh, tỉnh tỉnh lâu tỉnh rồi, tỉnh rồi nhưng mà ngủ lại mê tiếp, mộng tiếp. Giống như tỉnh chút xíu rồi ngủ tiếp thì ngủ rồi cái rồi không mơ mê nữa. Nên khó lắm á, chứ không phải đơn giản đâu quý vị nghĩ, nghĩ học dễ mà, tu dễ mà, tuy là nói dễ làm được. Vì sao? Tập khí phiền não nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó quên, nó khiến cho mình quên. Học thì học vậy, giống như có nhiều đồng tu bây giờ, nhiều người nói là tại sao bây giờ là chạy theo thần thông, tại sao? Vì nghe hòa thượng giảng nhiều rồi, Phật Bồ Tát không sử dụng thần thông, chỉ có ma mới sử dụng thần thông. Nhưng mà sao nghe thì nghe vậy chứ, mà khi người ta thấy người ta sử dụng thần thông cái khóa chạy theo à. À, và những người đó đa phần là bị oan gia trái chủ xúi, nó tác động cái tâm á, tại vì hoặc là bị trúng bùa hoặc là oan gia trái chủ nó tác động cái tâm cho nên không có định lực. Những người thiếu định lực không có chống đỡ nổi cho nên là nghe theo, nó nói gì cũng thấy đúng hết trơn á, không có còn phân biệt được, không nhớ lời hòa thượng, lời thầy Thiện Trang trước kia nói là không được chạy theo vân vân, mình nghe mình vẫn chạy theo ào ào à. Đó là gì, nghiệp lực nó làm chủ, không phải. Mà những người nào bị như vậy, đa phần là những người phá giới, phần đông là những người nghiệp chướng nặng, phá giới, phạm những trọng giới, phá thai nè, giết người đó, nó thuộc về tội giết người đó, phá thai đó, vân vân, những cái tội lớn tà dâm vân vân, những người đó là bị nghiệp, bị oan gia trái chủ nó bám theo, nó xui khiến. Cho nên giữ giới rất quan trọng, quý vị giữ giới, trước đây chưa giữ, bây giờ đang giữ để có thần hộ pháp bảo vệ, thần hộ giới bảo vệ oan gia trái chủ không tới được. Cho nên nhiều đạo tràng á, quý vị thấy tu hành á, quý vị thấy không, đạo tràng á thì chẳng nghe nói đó, có cô đó có nói là gì, đạo tràng nó tu dở quá đi, không có thai nhi đồ vô, không vô được, không nhập vô được hết. Đạo tràng nào mà tu như vậy đó là đạo đoàn tu tốt đó quý vị. Đạo tràng mà tu tốt mới oan gia trái chủ mới không vô được, mới nhập người ta không được. Còn cái đạo tràng mà suốt ngày nhập lên nhập xuống gì đó vân vân, đó là đạo tràng có vấn đề đó. À, chứ, thì sao? Không có thần hộ pháp. À, còn cái người mà đạo tràng mà chánh khí tu tốt á, không có người, lỡ có người bị nhập, cũng người chủ đạo tràng, người trưởng đạo tràng ra nói một câu á, mời ra là họ ra, không dám vô à. Cho nên mình ngược rồi, bây giờ chúng sanh nó ngược, nó phải kêu là nhập vô nó mới linh. À, còn tu chánh khí không linh, cái ngược không, đạo tràng nào Phật Bồ Tát tán thán mới là đạo tràng chánh pháp chứ, còn đây là ma tán thán, là chúng sanh ngạ quỷ tán thán, chúng sanh địa ngục tán thán. Vậy là chứ đạo tràng đó đạo tràng của nào, đạo tràng của ma, đạo tràng của ngạ quỷ, vậy mà cũng tin. Thật sự đời này đáng thương đúng không, mà rất là đáng thương, bị điên đảo rồi nó ngược, nó vô cái nhà đó nói cái của nhà đó sao mà không có cho quỷ thần rồi vô hết nè, sợ quá đi. À, cái nhà đó tu không đúng chánh pháp sao nói ngược vậy, người ta tu có thần hộ pháp quỷ thần mới không vô được, ăn gia trái chủ nó không vô được, còn đạo tràng đó nó tu tà pháp, nó tu không đúng, thần hộ pháp bỏ đi hết trơn rồi, cho nên nó vô họ nhập lên nhập xuống. Cho nên những đạo tràng nào nhập nhập nhiều, quý vị coi thời gian đạo tràng nó loạn, để ý sự này vậy. Tan nát hết à, những nơi thần thông tan hết à, quý vị thấy những người sử dụng thần thông đó, đó quy tụ, có người quy tụ thần thông đông lắm, đông đảo bao nhiêu người đó, rồi bây giờ tan rồi đó, Rõ ràng là thằng Trang nói cứ để chờ xem. Hồi trước kia có rất nhiều người hỏi thằng Trang nói, để chờ xem. Bây giờ thấy rồi đó, có biết không? Tan rồi đó, trả đạo tràng rồi đó, chịu hết nổi rồi đó. Thì sao? Phước hết, phước nó suy là bắt đầu đạo tràng nó ấy. Tại vì thật sự mà nói, thần hộ pháp hoặc là gì Phật Bồ Tát hộ trì mới tồn tại lâu dài thôi. Còn chúng sanh ngạ quỷ, chúng sanh gì đó của thần đó, họ vô thường lắm, họ cũng giống như mình đó. Họ cũng đầy nghiệp chướng, lúc họ có phước họ hộ trì mình được, hết họ hết phước bị chúng khác đánh đánh tơi tả luôn, rút quân chạy ở đó. Mà tưởng quý vị tưởng yên bình đó mà Atula đánh nhau chí ché dưới đó. Cho nên là đừng có ham thần thông. Phật Bồ Tát không dùng thần thông làm Phật sự. Rồi nghe cho kỹ nha, đó cái lên nó sẹt sẹt thần thông chạy theo hết. Rồi mấy người này nhập nhập vô đạo tràng, nó nhập vô nhiều là đạo tràng nó tán thán đạo tràng nó nhiều. Là đạo tràng nó ngon, không phải đâu. Ngược lại đó. Đạo tràng nào tu chánh pháp không có người nhập mới đúng. Thậm chí bị nhập là sơ sẩy thôi, một vài trường hợp thôi. Chứ ngày nào không có người nhập là nơi đó không có nên nên tu. Quý vị nên nhớ để ý hả? Đó, cho nên là học Phật pháp á phải rõ ràng, thì chứ không là bây giờ mình học mơ mơ màng màng đó, rồi cái bị người ta dụ hoài, dụ rồi chạy theo hết người này kia, bên người đó hết năng lực cái qua cái nhóm kia có thời gian hết năng lực cái chạy qua nhóm kia nữa, chạy chạy vòng 3 4 lần hết đời rồi. Mà thật sự mình nói tu ở những nơi đó thì nhân nói thật, quý vị tu cho những đạo tràng như vậy mất năng lượng lắm, hầu như bị hút hết à. Thì quý vị đem năng lượng dương á, quý vị mình dương khí mà chuyển cho người âm, cho nên bên đó họ hút hết dần dần, mặt mày người nào tái xanh tái mét, tu lâu ngày mà tái xanh tái mét rồi trí huệ không có xanh đó, mơ mơ màng màng đó. Cho nên quý vị có phải cố gắng nhìn cho rõ đi, đừng có bị dụ. Thời nay sao mà dễ bị dụ quá à. Học Phật pháp lâu rồi không có vào chánh pháp, mà thực sự những người đó không chịu nghe rồi, mà không ai chịu nghe nữa, thật sự không nghe. Chứ nếu mà nói mà nghe thì đã đỡ rồi đó, để khi bị dụ rồi sau này mơ mơ màng màng rồi cũng không nghe nữa. Còn chánh kiến đâu mà nghe, bị người ta điều khiển rồi, cho nên thật sự rất là đáng thương. Cho nên hôm nay sẵn thì đang nói những câu chuyện này để quý vị nghe. Pháp tướng pháp tánh mình phải nắm, học gọi là 6 điều tánh tướng lý sự nhân quả mình phải nắm, thì không có ai dẫn mũi mình đi được hết á, không có ai có thể kéo mình đi vào tà được hết á. Đó, quý vị cứ và hàng ngày phải cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con đi đúng chánh pháp, gặp được chân thiện tri thức, gặp được thiện tri thức, chứ không là mình không lạc đó. Thời nay dễ bị lạc lắm, người đó nhìn nhìn vậy thôi nhưng mà biết đâu được, không có thể nào nói được. Cho nên chỉ có những người nào mà kiên trì một con đường mà thật sự tu đó, cái gì thấy dần dần các đạo tràng chánh tà là lẫn lộn, nhưng mà dần dần nó cũng lộ ra đạo tràng là tà, nó cũng ra tà thôi đó. Không có rõ về thời gian là thấy à. Nên nên tránh cái nào mà bạo phát là bạo tàn, phát nhanh là thế nào tàn nhanh là từ từ là tàn đó, yên tâm đó. Và ai đó thì Văn xin nói thêm một điều nữa, bí quyết á, nếu như quý vị tu theo hòa thượng Tịnh Không á, thì quý vị phải nghe người nào đều nói là quý vị phải nghe pháp hòa thượng Tịnh Không. Còn ai đó mà đưa ra nói bữa nay đừng nghe pháp hòa thượng Tịnh Không nữa, hãy nghe pháp của tôi đi, đó đó là biết ma rồi đó, biết là danh lợi rồi đó. Đó là gì, mình có cái điều sai, mình có cái gì đó trái với hòa thượng, mình mới nói là đừng nghe pháp hòa thượng, đúng không? Đấy, chứ còn cái người mà tu theo hòa thượng mà sao nó bảo đừng nghe pháp hòa thượng rồi, hoặc là họ bày ra là làm sao cho mình bận rộn, mình không có thời gian để nghe pháp hòa thượng, họ bày ra đủ các cái chiêu trò gì đó để mình bận rộn quá, mình không có thời gian để mình nghe pháp hòa thượng, để mình không có biết đâu đúng rồi sai. Họ cứ áp đặt cái tư tưởng của họ thôi, rồi thời gian sau là họ dẫn họ theo con đường của họ, nên rất nguy hiểm thời nay á. Tại vì người bây giờ xưng nghe theo hòa thượng, tu theo hòa thượng quá đông rồi, quý vị phải cẩn thận đó. Bây giờ là trong đó có rồng cũng có rắn đó, tất nhiên trong đó có những người chân tu, có những người thật tu, thật theo hòa thượng đó, thật theo chư tổ, nhưng mà trong đó cũng có người mang danh văn lợi dưỡng vào trong đó, họ để lợi dụng để kiếm tiếng, để kiếm sự lợi dưỡng cho họ. Cho nên phải cẩn thận thời nay á. Những lời này quý vị nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ, để mà mình chọn con đường tu, để mà chọn thiện tri thức. Thiện tri thức có thể cầu cầu hoài cũng không gặp, À, tại vì sao? Mình thiếu tâm chân thành. À, nhưng mà quý vị có thể gặp nếu quý vị có chân tâm chân thành. Thời nay khó lắm, càng tu thì tình trạng thấy ôi phức tạp quá đi, nhiều thị phi lắm nẻo gian nan, lắm đường, có mỗi con đường đó mà tu xong mà bây giờ càng ngày càng nhiều, vẽ ra nhiều người bày vẽ ra nhiều con đường mới, không phải con đường của chư tổ, không phải con đường mà lúc đã trước đây, còn bây giờ mình tự vẽ ra thì rất nguy hiểm, mà không học pháp, không học lời chư tổ làm sao biết được đâu là con đường chánh. Cho nên là cẩn cẩn thận, chúng ta đang may mắn, chúng ta đang học ở đây cố gắng. À, rồi quý vị trở lại như vậy, ở đây thì đang tới cái phần chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ, ở trên là lời của hòa thượng, khoa chú của hòa thượng, ở dưới này chú giải. Giải: chí ư khế cơ cánh thì bổn kinh chi độc thắng, tức là nói đến khế cơ thì thêm nữa là sự độc đáo thù thắng của kinh này. Kinh trung chi trì danh pháp môn, tức là pháp môn trì danh niệm Phật, thêm chữ niệm Phật cho rõ, trong kinh hay là của kinh này. Phổ bị tam căn tề thâu phàm thánh, thượng thượng căn giả chánh hảo toàn thể thừa đương, tức là trùm khắp ba căn, thu nhiếp cả phàm lẫn thánh, bậc thượng thượng căn vừa vặn toàn thể đảm đương. À, đây là thì nhân dịch đó, đoạn trên thiếu á, đoạn này dịch đầy đủ. À, ở đây cái chữ thượng là thượng căn luôn á, chứ không phải là thượng thượng của thượng kia. À, hạ hạ căn giả người hạ hạ căn, diệt khả y chi đắc độ, tức là hàng hạ hạ căn cũng có thể nương vào pháp môn này mà được độ, chứ chi này tức là pháp môn này, à, thử môn hà nương vào kinh này, chứ chi hay lắm quý vị, thay thế cho cái cụm từ nào đó, thay thế cho một cái danh từ nào đó, thì cái chỗ chữ chi này không dịch à, có thể nương theo pháp môn này hoặc theo kinh này cũng được mà đắc độ, thì chị không nói rõ, nhưng mà đây đang nói pháp môn cho nên thì đang thêm chữ pháp môn vào. Rồi thượng tắc văn thù phổ hiền pháp thân đại sĩ, diệt quân phát nguyện cầu sanh. Ở trên á thì ngài bậc pháp thân đại sĩ như ngài văn thù, ngài phổ hiền cũng đều phát nguyện cầu vãng sanh. À, tức là gì? Ở trên á, đây là thượng thượng căn đến hạ căn, thì trên á, thì bậc pháp thân đại sĩ là như ngài văn thù, ngài phổ hiền cũng đều phát nguyện cầu vãng sanh. Đây quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm phổ hiền hành nguyện, ngài văn thù phổ hiền đều phát nguyện vãng sanh. Hạ chí ngũ nghịch thập ác, lâm chung niệm Phật, diệt tất tùy nguyện đắc sanh. Dưới thì đến cái hàng ngũ nghịch thập ác, lâm chung niệm Phật cũng chắc chắn theo nguyện được vãng sanh. Đó, ở đây là lời chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ rất rõ ràng, đúng không ạ? Hoành xuất tam giới viên đăng tứ độ, đốn giữ quán âm thế chí tịnh kiên, có nghĩa là vượt tam giới theo chiều ngang viên mãn lên bốn độ, tức là chúng ta lên hết một lúc bốn độ luôn, à, từ tham thánh đồng cư độ lên đến thường tịch quang độ đều được. Rồi gì, tức khắc, cái chữ chữ đốn này á, là có thể tức khắc, nhanh chóng vân vân á, nhiều kiểu, mình đây mình dịch là tức khắc, sánh vai cùng với ngài quán âm thế chí. À, khả kiến thử pháp môn chi cứu cánh phương tiện, thiện ứng quần cơ giả, có thể thấy sự rốt ráo phương tiện dễ dàng thích hợp mọi căn cơ của pháp môn này. Đó, thưa quý vị thấy hay như vậy đó, rất là hay, nhưng pháp môn này có thể nói là thích ứng dễ dàng thích hợp với mọi căn cơ đó. Vậy thì chúng ta có trong đó, chúng ta có phần, chứ Hoa Nghiêm Đại Tâm Phàm Phu mình không có phần đó. Còn kinh Pháp Hoa nói thì là nói phổ rộng nhiều căn cơ, nhưng mà quý vị tu coi, có kinh Pháp Hoa toàn tu khó không à, phải giống như thường bất khinh Bồ Tát. Có thường bất khinh nổi không? Quý vị tu giống như ngài thường bất khinh Bồ Tát được không? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó đó, tại vì thấy ai cũng tới lễ lại hết. À, tôi không dám khinh quý ngài rồi sẽ thành Phật. Tôi không dám khinh quý ngài rồi sẽ thành Phật. Đến nỗi người ta tức quá, người ta ném đá, người ta chọi gậy gộc rồi cho luôn. Đó. U đầu mẻ trán luôn. Đó, chạy. Đó là ngài thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi nói không? Bây giờ quý vị ra đường đi nói tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Chắc người ta quýnh quý vị luôn á. Không chịu nổi đâu, đúng không ạ? Đó rồi gì? À, có Bồ Tát đốt thân mình luôn, cúng dường Phật luôn đó, mà tu cỡ đó đó, cuối cùng là kết thúc cùng kinh Pháp Hoa là gì? Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn tới, cởi vô trắng sáu ngà tới xoa đầu, tốt lắm tốt lắm, đâu nói bản sanh đâu, đâu nói chứng quả đâu, nói một đời thành Phật chỉ có hai người thôi. À, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ có duy nhất long nữ dâng hạt châu của rồng lên, tức khắc về cái thế giới khác thành Phật luôn. Chỉ có vậy thôi à, có một người đó duy nhất à, có ai làm được nữa đâu. À, đâu có dễ đâu, kinh Diệu Pháp Liên Hoa khó, cho nên căn cơ mình phải hiểu căn cơ. Đoạn này nói căn cơ pháp môn này rất dễ, phù hợp với mọi căn cơ. Quần cơ, chữ quần đó có nghĩa là có mọi đó, nhóm bè người, nếu mà danh từ à, thì mình dịch ý là mọi căn cơ cho nó rõ. À, quần cơ tức là mọi căn cơ, con cơ nào cũng được độ hết. Cho nên ở đây quý vị thấy rất là tuyệt vời, pháp môn này tuyệt vời. Còn kinh khác, kinh Đăng Nghiêm, quý vị coi thử coi, quý vị nào nói hồi bữa hỏi câu hỏi đó, quý vị về mở kinh Đăng Nghiêm ra hỏi coi thử coi, quý vị coi nổi vượt qua được phẩm thứ tư thôi không, hay là coi tới phẩm thứ ba là đau đầu quá, ôi sao mà khó quá không hiểu gì hết trơn á. Phật mới nói cái nguyên nhân của sanh tử luân hồi thôi mình nó không hiểu nổi rồi, thể tánh tịnh minh không hiểu được, không nổi, khó quá. Còn nói mà nói qua kinh Kim Cang á, hay là kinh Pháp Bảo Đàn á, có ngài Lục Tổ và Đại sư Huệ Năng á, kinh Kim Bát Nhã đâu đó vân vân, hệ thống đó thì nghe nó đã, nói thì nó đã nhưng mà làm không được. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, trụ không được, làm không nổi, làm gì có, không nên trụ vào đâu mà sanh tâm ấy. Sanh tâm ấy tức là sanh tâm phát tâm bồ đề. Kinh này dễ hơn, kinh này là gì? Phát tâm bồ đề, đó là sanh tâm ấy á. Rồi còn gì? Nhất hướng chuyên niệm, đổi cái câu là ưng vô sở trụ thành cho câu nhất hướng chuyên niệm, dễ hơn nhiều. Một hướng thôi, niệm chuyên và niệm Phật thôi được rồi. Một hướng về Tây phương, một hướng không có hướng thứ hai, không cầu gì cả, cầu vãng sanh thôi. Đã chuyên niệm như vậy thành công. Còn kia không có trụ ở đâu, không có trụ, chúng sanh rồi phải có trụ, chúng sanh nó quen trụ rồi, quý vị thấy không, mấy ông già bà cả bây giờ về nhà rồi, nghỉ hưu rồi, không có chỗ trụ, ngày ngày phải đi kiếm đánh cờ, phải coi tư thời sự, coi bóng đá, coi gì đó cho nó, không có việc à. Hoặc là người nông dân rồi đâu, phải vô vườn làm hay kiếm việc gì làm, tâm không thể nào không trụ được, phải kiếm chỗ trụ, phàm phu là phải có chỗ trụ. Cho nên là không thể nào ưng vô sở trụ được, không nên trụ vào đâu hết, nên không có trụ vào đâu làm sao được đó, không được. Cho nên là chắc chắn phải trụ. Vậy trụ đâu? Trụ trên kinh này. Kinh này nói nếu quý vị cao siêu, quý vị trụ theo trong kinh phẩm thứ hai là gì? Trụ đâu? À, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đó là phẩm thứ hai đức tung của hiền. Tâm thường thật sự trụ vào đâu? Trụ vào cái đạo độ đời. Đạo độ đời tức là giải thoát sanh tử đó, ra khỏi sanh tử đó. Độ mình, độ người. Nhưng mà trong đó phẩm thứ hai đó là nó độ chúng sanh đó. Tại vì phẩm thứ hai đức tung của hiền đang nói với các vị Bồ Tát à, chứ không phải nói chúng ta. Còn chúng ta là sao? Ân thường niệm Phật nhi sanh hỷ. Câu đó tương đương câu của ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nên thường niệm Phật mà sanh tâm hoan hỷ. Thật ra cái câu đó còn có giải cái thứ khác nữa, tại vì viết ngắn, bài kệ ngắn vậy không biết đường nào. Ân thường niệm Phật mà sanh vào cái cõi nước hoan hỷ cũng được mà. Cõi nước hoan hỷ là gì? Để Tây phương cực lạc đó. nên là cũng được mà đó, cũng cho có nhiều cách giải đó, kinh có vô lượng nghĩa, nhưng mà tại vì mình đối chiếu cái đoạn đằng sau còn có thọ trì quảng độ sanh tự ưu thật thiết thử nhân chân thường hiểu, thì mình đâu có biết thế nào mình dịch ở trên đó thôi. Chứ thật ra mà cái chữ quay câu kệ đó mình nói có thể ân thường niệm Phật mà sanh vào hỷ lạc quốc, tức là cõi nước Tây phương Cực Lạc cũng được vậy. Hay là nhi sanh hỷ, tức là sanh vào cái nơi hoan hỷ, đó là trụ vào niết bàn cũng được vậy. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ giảng, nếu mà giảng tới giảng lui có nhiều cái nghĩa lắm, không hết đâu, chú giải cả ngày chứ gợi mở thôi. Và tất nhiên chúng ta cũng không thể nào nói được, chúng ta phải căn cứ chú giải các ngài nói mới đúng, còn mình nghe tạm thôi, tham khảo thôi. Thì đó, trở lại, chúng ta trở lại đây. Như vậy ở đây chúng ta thấy kinh này bây giờ điều thứ 9 và điều thứ 10, chúng ta ghé tới học điều thứ 9, hai điều sau này ngắn thôi. Cửu, điều thứ 9 của lời nó đầu: tịnh tâm chi diệu, tại ư bất ly Phật pháp, nhi hành thế pháp, bất phế thế pháp, nhi chứng Phật pháp. Đây rất hay. Cái sự vi diệu, diệu này là vi diệu hay là tuyệt diệu, tại vì hán cổ một chữ là hai cử. Bây giờ muốn muốn quý vị muốn thế nào cũng được, không không thể bắt bẻ quý vị sai được. Thì ở đây Thiền Trang chữ thêm chữ vi diệu, tại vì một chữ là hai chữ. Cho nên sự vi diệu của tịnh tâm, điều thứ chín á, sự vi diệu của tịnh tâm ở chỗ là gì? Bất ly Phật pháp, tức là không rời, không lìa Phật pháp. Nhi hành thế pháp, tức mà hành thế gian pháp. Bất phế thế pháp, tức là không bỏ thế gian pháp. Nhi chứng Phật pháp, mà chứng Phật pháp. Đây là điều quá kỳ diệu. Tại sao? Quá vi diệu hay là vi diệu hay tuyệt diệu. Nghĩa là quý vị đâu cần phải rời hoặc Phật pháp đâu mà vẫn hành được thế gian pháp nè. Hàng ngày quý vị đi đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, quý vị vẫn làm được thế gian pháp mà, vẫn chăm con chăm chồng nấu cơm là được nè. Không bỏ thế gian pháp, và không bỏ thế pháp đó mà chứng được Phật pháp. Vẫn chứng được Phật pháp, tại sao? Vẫn làm mọi thứ thế gian, vẫn làm vợ làm con làm chồng làm gì vẫn được, nhưng mà chứng được Phật pháp. Chứng được gì? Ra khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh là ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên dễ hơn. Còn pháp môn khác khó quá à, khó thật mà. Quý vị thấy không, các môn pháp môn khác tu phải tu thiền vipassana đó quý vị, không đâu đơn giản đâu, quý vị quán dữ lắm, quán suốt ngày quán. Còn đây một câu Phật hiệu vừa làm cũng được, đi cũng được, niệm Phật cũng được, đứng niệm Phật cũng được, nằm niệm Phật cũng được, nên niệm kiểu nào cũng được. Quý vị thấy hay đó, đó là điều sự vi diệu của pháp môn tịnh tông. Rồi, tối vi phương tiện là gì? Phương tiện bậc nhất, cái chữ tối này là dịch dịch cái này là bậc nhất. Cái này là tối, tối là hơn cả hay là phương tiện hơn cả. Thì cái chữ tối vi do nó đi với chữ tối vi cho nên mình dịch là bậc nhất đi. Tỳ thời tỳ địa khả tu. Tức là theo thời, tùy thời, chúng ta hay nói hay tùy thời, nhắc quý vị tùy địa là gì? Địa tức là khu vực, vùng, chỗ, đó là danh từ, có nghĩa là tùy thời, tùy chỗ có thể tu, lúc nào tu cũng được hết. Đó, đâu cần biết ở đâu cũng tu được hết á. Ở cơ quan cũng tu được, ở nhà cũng tu được. Bất ngộ thế gian công tác, y cựu đốn thoát sanh tử. Bất ngộ, chữ ngộ này có nghĩa là ở đây nó là đứng sau chữ bất, một danh từ, một phó từ phủ định, vậy thì nó là động từ, chắc chắn rồi, đằng sau nó danh từ thì nó là động từ, có nghĩa là nghĩa phù hợp là không có bỏ lỡ, không làm hại, hay không lỡ, tức là không có bỏ lỡ cái gì công việc của thế gian, công tác tức là công việc, không có bỏ lỡ công việc thế gian mà y cựu, tức là vẫn y nguyên, hay là vẫn là vẫn có thể gì đó, mà vẫn có thể như cũ đó, nhanh chóng, chữ đốn là nhanh chóng thoát ly sanh tử, ra khỏi sanh tử. Quý vị thấy đã không nè? Phương tiện bậc nhất có thể tùy lúc tùy chỗ, có thể tu tùy lúc tùy chỗ, tức là chỗ nào cũng có thể tu, có chỗ nào cũng lúc nào cũng có thể tu đó. Hay, nếu dịch nghĩa ra thoát ra, dưới thiền căn dịch thoát ra, trên này dịch dịch chặt. Không bỏ lỡ công việc của thế gian mà vẫn nhanh chóng thoát sanh tử như cũ. Đó, chữ y cựu là như cũ, quý vị thấy không? Vừa làm việc niệm Phật cũng được, đâu bỏ công việc thế gian đâu, đúng không? Quý vị có đồng tu nói con làm đồ chay rồi con niệm Phật được đó, con nghe pháp được dễ mà, đâu cần phải ngồi thiền nhập định đâu, đâu có cần đâu, dễ mà. Rồi ký năng tự giác giác tha, chữ ký là đã, phó từ đã có thể là tự giác giác tha, nó là tự mình giác ngộ rồi giác ngộ cho người khác gọi là tự giác giác tha. Quảng độ chúng sanh ư vị lai, đó là rộng độ chúng sanh ở tương lai. À, ở vị lai đó là tương lai, có nghĩa là quý vị làm gì đại độ chúng sanh, rộng độ chúng sanh tương lai. Còn đời này bây giờ chắc mình chưa độ, tỉnh độ chưa độ được đâu, độ được bao nhiêu đâu, nhớ nha lời của hòa thượng đó. Diệt phục tự tha câu lợi, chữ diệt là cũng mà cũng là lại lợi mình và người, lợi mình và người ở đây, hay là dịch ngược lại cho nó suông à, mà cũng lại mình và người khác cùng được lợi ích, nói vậy cũng được. Tạo phước là tạo phúc xã hội ư kim thế, là tạo phước xã hội ở đời này, ở hiện đời đó. Tức là quý vị thấy không? Việc này đầy đủ hết nè, mình tu thế gian cũng được, xúc thế gian cũng được nè, mà có thể rộng độ chúng sanh ở tương lai nè, rồi cũng lợi cho mình, lợi cho người khác nè, rồi cũng tạo phước cho xã hội nè. Ở đời này á, quý vị thấy nhiều người họ nói người tu tịnh độ quá mê tín đi, tu gì đâu không lo cho xã hội. Thật ra không biết, người tu tịnh độ thật sự lo xã hội rất nhiều, quý vị ha. Người nội người giữ giới thật sự mà tu niệm Phật á, họ lo cho xã hội lắm, là làm lành nè, tránh dữ nè, tuân thủ pháp luật nè, không nói xấu lãnh đạo quốc gia đâu, vân vân, làm giữ giới nghiêm minh lắm, y theo đúng pháp luật lắm đó. Rồi gì giúp bao nhiêu việc nữa, cho nên những người mà phi không hiểu á mới nói về tịnh độ như vậy, tạo phước cho xã hội vì tu tịnh độ là tốt rồi. Còn tu quý vị qua đó, mấy năm trước á, ở Việt Nam mình có sai lầm đó, cho những người toàn là đã phá tịnh độ để mà xiển dương Vipassana thiền nguyện thủy, thì cuối cùng sao, kết quả ta thấy đồng tu chạy qua bên Myanmar hết, chạy qua Thái Lan cúng dường tiền bên đó, thì giàu. Còn Việt Nam mình nó không thể cúng dường nữa, các chùa nghèo sơ sát, từ thiện nó bỏ, nó đâu bên đó người tu bên đó họ đâu có quan trọng từ thiện, tu thiền Vipassana đâu quan trọng, quan trọng là thiền mà, đâu từ thiện đâu, đâu có làm lành rồi đâu, thậm chí nên là thật sự sai lầm không biết hả. Tu niệm Phật tạo phước cho xã hội là vân vân, và thậm chí ở tại đất nước mình rất tuyệt vời. Cho nên là hay đây không hiểu đó, rồi cứ bắt đầu họ còn một số người chạy theo mật tông, chạy qua các nước ta tu mật tông đó, cho nên là khéo không biết nó là một sự sai lầm. Sau này nói lại, nói thì nói thôi chứ dù có tán thán thế nào đi, giọt nước đã đổ đi rồi, ly nước đã đổ đi, hốt lại không được, hốt cũng không được như xưa, cho nên là không có đạt được. Chứ mà nếu mà biết á, những người niệm Phật mà những người thật sự giữ giới, những người nghe pháp hòa thượng Tịnh Không, quý vị ha, hòa thượng luôn đề xướng là phải tu thế nào, phải làm trong xã hội, tu không rời khỏi xã hội đó, mà làm phước cho xã hội, nó làm bao nhiêu việc chứ đó, không trốn thế nè. Đó, không trốn thuế này, không nói là làm giặc quốc gia nè, không cái gì phỉ báng quốc chủ nè, không nói xấu những người làm lãnh đạo đó, đó hoàn toàn là như vậy. Cái gì nữa, không có bốn điều trong Bồ Tát giới đó, hòa thượng hay nhắc đi nhắc lại đó, không làm giặc quốc gia đúng không, không phỉ báng quốc chủ, không trốn thuế, là không phạm pháp luật đó, làm phước đó, rồi từ thiện. Rồi bây giờ hầu như đồng tu tịnh độ mình làm chứ ai làm đó, mùa dịch đồng tu tịnh độ mình không sợ chết chứ ai sợ chết, những pháp môn khác họ sợ chết à, còn pháp môn mình đâu sợ chết, tại vì sao, chết bản sanh Tây Phương Cực Lạc không sợ, cho nên mùa dịch rồi xông pha ra trận mạc làm đó. Vậy pháp môn tịnh tông này quá tuyệt vời, tịnh độ tông mình quá tuyệt vời, được gì nữa. Rồi bây giờ lời giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải. Hữu khế cơ giả, lại nói đến khế cơ, cái chữ nói này mình thêm vô đó, đến lại đến với khế cơ đó. Khế cơ là diệt ngụ, chữ này chữ ngụ ha. Khế hợp thời cơ chi nghĩa, cũng ở cái nghĩa của khế hợp thời cơ đó. Nên chữ ngụ này là cư trú, chữ ở đó, chữ cư ngụ đó quý vị, chữ ngụ. Tức là nói đến khế cơ cũng ở nghĩa của khế hợp thời cơ. Khế hợp thời cơ là thời cơ này chúng ta nè, đây để trả lời cho câu hỏi bữa ai hỏi đó, tại sao lại các kinh khác không có chú giải nhiều, kinh này chú giải ít á. Đấy, bây giờ hồi đó không khế hợp thời cơ, bây giờ khế hợp thời cơ. Trong nhà Phật có bốn cái khế: khế gì? Khế lý, khế cơ, khế thời và khế xứ. À, khế cơ này ở đây còn còn nói thêm là phù hợp căn cơ và khởi hợp thời cơ. À, và nói thật thêm thêm nữa là khế xứ nữa, phù hợp với xứ sở, thời nào xứ nào vẫn tu được. Cho nên bốn cái khế đó, kinh Vô Lượng Thọ hay là pháp môn Tịnh Độ niệm Phật này, đầy đủ cả bốn khế, cho nên quá tuyệt vời đúng không? Ở thế gian người đó khế chua, khế ngọt, khế cay, khế đắng đó. Vì đó mình ở đây khế lý, khế cơ, khế thời, khế thứ, kinh này đều đầy đủ cả, đều viên mãn cả, cho nên thật sự rất tuyệt vời. Như Lai thì từ độc lưu thử kinh ư chư kinh diệt tận chi tối hậu bách niên. Cái đoạn này thì quý vị nghe chắc hiểu liền, đó là gì? Đức Như Lai rủ lòng từ bi, chữ thì là rủ, rủ xuống là động từ đó, còn không á thì nói phó từ là lời tôn kính, ở đây mình dịch theo phó từ cũng được, lời tôn kính của người dưới đối với người trên. Ví dụ như rủ lòng từ thì là thì từ đó, chúng ta rủ lòng. Nói thầy rủ niệm, thì niệm chứ, thì niệm tức là rủ lòng nghĩ tới thầy, thầy thì niệm con chứ, thì niệm ngã đó, hay người rủ lòng nghĩ tới con chẳng hạn đó, đó là từ từ thị. Như Lai tức là đức, Đức Như Lai, Đức Như Lai rủ lòng thương xót, dịch thoát đi chút. Độc lưu thử kinh, chữ này chữ đọc, đọc là đặt, đọc là duy nhất, duy nhất lưu lại kinh này vào sau 100 năm cuối cùng, khi tất cả các kinh khác diệt hết. Đó, cái chữ chư kinh đó, chữ chư thì là dịch là khác, là tất cả, tức là kinh này được lưu truyền vào 100 năm cuối cùng của thời kỳ pháp phụ vận của Đức Phật. Điều này chúng ta đã học qua đúng không? Tập 45 đọc lưu thử kinh đó. Thì đây, chánh biểu thử kinh năng khế ư đương tiền cập vị lai chi xã hội giả. Tức là chữ chánh á, có nghĩa là đúng, là đúng là biểu thị hay là tỏ rõ kinh này có thể khế hợp với xã hội hiện giờ, đương tiền tới hiện giờ, và cập là và vị lai và tương lai. Đúng là tỏ rõ kinh này có thể khế hợp với xã hội hiện nay và tương lai. Có nghĩa là quý vị thấy các kinh khác không được, các kinh khác không bằng kinh này. Kinh Lăng Nghiêm quý vị thấy không? Bây giờ nói tuy là chú giải nhiều như vậy, cuối cùng diệt mất tiêu, diệt trước. Kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội được nhiều chú giải nhưng mà không có khế cơ. Tới lúc thời đó thì khế cơ, nhưng mà bây giờ thì không khế cơ nữa. Sau này không khế cơ nữa, không ai học nổi. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, nên những bộ kinh đó tuy là cần thiết nhưng mà không có được. Thì Trang tin là kinh Hoa Nghiêm vẫn còn quan trọng, đó là cần ở chỗ là cái lý lý của Hoa Nghiêm mà phù hợp với khoa học. Cho nên Phật pháp đại thừa cần kinh Hoa Nghiêm, cho nên kinh Hoa Nghiêm chắc còn được gia trì để mà được trụ nhân gian. Còn kinh Lăng Nghiêm bị kính chiếu yêu soi được tà hết, thấy hết tà, nên mấy người tà họ lo họ đốt rồi dẹp hết ma lo diệt, cho nên họ sửa kinh nữa, cho nên nó diệt trước, kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước. Còn kinh này thì nói gì nói chứ cũng không đụng tới những người khác, không cái tuyên truyền hay tu ai tu kinh này cũng được, cho nên là Phật Bồ Tát gia trì và chúng ma cũng không có đến nỗi nào, không có nó phá, cho nên là kinh này được lưu truyền và đặc biệt Phật lực gia trì không thể nghĩ bàn. Cho nên đúng là tỏ rõ kinh này có thể khế hợp với xã hội hiện nay và tương lai, tương lai cũng được. Đương tiền khoa học phát đạt, đương tiền đó là hiện nay, hiện tại, trước mắt. Hiện tại trước mắt khoa học phát triển, phát đạt là mình nói ngôn ngữ bây giờ là phát triển, nó phát đạt người ta không hiểu, nó có người người ta cũng dịch nó phát đạt luôn đó quý vị. Nên thật ra là phát đạt là phát triển, là hưng thịnh đó. Khoa học bây giờ phát triển, nhân loại ân cụ chi tri thức di quản, tức là bây giờ nhân loại thì phải sao mà cần phải có cái đầy đủ tri thức phổ biến tràn đầy đó. Chữ chi này thì đang dịch là đó, tức là chữ chi này nó phù hợp với cái chữ khoa học á, thay cho cái chữ khoa học á, mình hiểu nha. Tức là bây giờ xã hội tiến bộ quá rồi, phát triển quá rồi, cho nên là người nhân loại đó, là loài người đó cần phải đầy đủ tri thức phổ biến tràn đầy đó, tức là kiến thức về khoa học phải nhiều đó, cho nên là khổ lắm. Xã hội tiến bộ, xã hội thì tiến bộ rồi đúng không, mỗi nhân sở khiên chi trách nhiệm bội tăng, tức là trách nhiệm của mỗi người á, mà gánh vác á, phải gánh vác á, chỉ sở là thể bị động, cho nên là mình có thể dịch là trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác á, thì tăng lên gấp nhiều lần, bội tăng là tăng lên gấp nhiều lần đó. Cho nên là xã hội tiến bộ, trách nhiệm mà mỗi người gánh vác tăng lên gấp nhiều lần. Bây giờ ai cũng làm đủ công việc đúng không quý vị? Bây giờ quý vị làm đủ thứ, bây giờ thấy thiện gian thấy thật sự hồi xưa chắc khỏe hơn bây giờ mệt lắm. Giờ đủ các việc á, như thầy cô hồi xưa đi dạy, thiện gian còn đi dạy á, thì nó nói, ôi hồ sơ đâu mà sổ sách nhiều quá, làm trên mạng, làm nhập, hồi xưa có mỗi cái sổ điểm gốc thôi, sau này là phải nhập nào, nhập mạng điểm trên mạng nè, rồi phải hồ sơ cũng trên mạng, cái gì cũng mạng hết, thi cái gì cũng trên mạng đó. Hồi xưa đó thì đủ các giải, hồi xưa chứ có, nếu mà hồi xưa nữa thì chỉ có một cái học sinh giỏi thôi. Sau tới thời Thiện Giang là thấy đào tạo nè, giải toán trên máy tính cầm tay Casio nè, rồi phải thi V Olympic toán học nè, đó là thi trên mạng rồi. Bây giờ nghe nói nhiều hơn nữa, có nhiều chương trình không phải toán nữa, vật lý Olympic rồi tiếng Anh rồi cái môn lịch sử rồi. Cho nên là bây giờ gánh vác đủ các việc hết, mỗi người rồi quý vị cũng vậy, gánh vác ở cơ quan quý vị làm sếp, làm nhân viên, về nhà quý vị phải gánh, vừa làm mẹ vừa làm con dâu con ruột, là vừa làm vợ đúng không, ra được rồi là vừa làm bạn, bây giờ làm đồng tu, đó là vừa làm học trò vừa làm đủ cấp. Cho nên trách trách nhiệm gánh vác của mỗi người nặng nề hơn nhiều đó, tăng lên gấp bội là vậy, mà chúng ta khổ hơn thôi. Cho nên thời nay khổ hơn, ai cũng vậy, phải giỏi, phải biết nhiều thứ hơn, biết đủ thứ, hồi xưa đâu còn biết nhiều, bây giờ phải không, biết iPad xài máy tính nè, phải biết cái này biết kia, nên xài điện thoại smartphone phải biết đủ hết, không biết lạc hậu à, không biết là sao không được, nó giống như tải pháp mà không biết tải cũng khổ nữa, phải đi nhờ nữa không, rồi phải biết sử dụng cái máy đó làm sao biết, cho nên khổ lắm. Thời này thật sự chỉ có Phật Bồ Tát xuống đây cũng làm nổi cho chúng ta phàm phu ấy, khổ quá. Bây giờ đủ phải các công việc, cố hàm ưng quản học đa năng đó, cho nên chỉ cố là nên, nên phải gì, phải cái chữ hàm này á, có nghĩa là tất cả hết thảy đều đó, học phù hợp phó tự đó. Nên tất cả đều phải gì, phải học rộng, quản học là học rộng, đa năng, đa năng là phải đa tài đa nghệ đó quý vị thấy không, phải nhiều vậy á, quý vị thấy thiền trang làm đủ các thứ đó đó, học rộng nè, phải đa văn rồi còn phải làm nhiều nữa. Làm trang web, trang web bây giờ trang web mới là thiền trang tự làm hết từ đầu đến cuối được luôn đó quý vị đó, trang web diệu pháp như thế đó, rồi trang trang kia cũng vậy, chỉ có trừ người ta không cho thiền trang cái trang cũ, người ta không có cho mình cái quyền hosting nữa, chứ cái thiện gian cầm luôn cái quyền hosting nữa là thiện gian khỏi mua trang mới, dùng quan cũ thì sửa lại thôi, bây giờ thì gắn sửa hết được trong đó luôn rồi, nó thay đổi thế nào tự làm vân vân, tất cả mọi việc từ làm pháp rồi đó. Người người tưởng đông người không, đâu có, thì Trang làm tự một mình làm hết nè, đó là gì, đa năng. Thời nay cũng vậy, cho nên khổ lắm. Thời nay làm gì mà làm gì thì tất nhiên dễ sanh phiền não. Quý vị không có định lực á, quý vị nhiều việc quá quý vị dễ phiền não lắm á, việc này việc kia việc thứ, quý vị đầu óc nó nổ nổ đùng lên đó. Nhiều việc quá, trí nhớ mình đâu chi phối đủ các việc. Nhưng mà bây giờ thời kỳ gọi là bùng nổ tri thức, bùng nổ kinh công nghệ, phải biết xài đủ thứ hết, cái này không xài được cái kia xài nữa. Giống như hiện trang quý vị thấy ở đây, hiện trang phải xài nè điện mặt trời nè, mạng internet nè, đó phải kéo. Giống như hôm qua cái sự cố điện ở ngoài kia nó cúp, vừa cúp điện vừa cúp luôn internet, không biết tại sao. Thì trang đi tu công tu xong lên cái, ủa sao kỳ, lúc nãy mình mới phiên dịch đó mà sao bây giờ điện cũng mà sao mất mạng internet rồi, lát sau cúp điện thấy coi cúp điện nữa đó. Điện thì quý vị thấy cộng tu mấy bữa nay toàn là không phát được tiếp được, tại sao điện cúp hoài. Thì đang sử dụng điện mặt trời thì trời thì bây giờ mùa mưa rồi, điện cũng không đủ để mà xài lợi nhiều, chỉ xài được cái dàn điện mặt trời đã đủ với cộng tu thôi, còn chạy cái máy tính để mà phát được tiếp không được. Máy tính nó nuốt điện nhanh lắm, một chút mà nó hết à. Cho nên là không để, chỉ xài được cái máy laptop thôi, laptop thì nó không, với cái dàn âm thanh thôi, dàn âm thanh thôi là đủ, vàng dàn internet thôi là chạy được đó. Quý vị thấy phải đa năng như vậy, thời nay đa năng đa tài đa nghệ với cái nhiều đó, khổ lắm thật sự. Mình nói không có phước á, có phước là quý vị có thể an nhàn. Cho nên thật sự mình hiện ra nhiều khi không biết cũng cũng là có phước á, biết nhiều cũng là khổ đó. Hồi xưa có người nói Giang nói không biết chắc tốt hơn đó, biết nhiều quá khổ, biết nhiều như Thiện Trang khổ quá, ai cũng tìm, thế nào cũng nhờ, từ việc nhỏ đến việc lớn cái gì cũng làm được thì phải nhờ đó. Còn mình không biết là thôi. Cho nên sau này Thiện Trang nói khuyên những người đi xuất gia, mấy thầy cũng khuyên vô trong chùa mới đầu đi xuất gia đừng có tỏ ra mình biết nhiều quá, mình giỏi quá đó, mình làm cái gì cũng làm hết là mình không tu được đâu. Chỉ có thể muốn học muốn tu là mình chỉ có phải chấp nhận dở dở dốt dốt thôi. Đấy, chứ cái vô chùa là cái gì cũng giỏi, nấu ăn cũng giỏi, cái này cũng giỏi, cái kia cũng giỏi, giỏi quá cứ không làm được gì hết á, không có thời gian để cho tánh tu. Còn nhưng mà mình phải biết nha, biết nhưng mà quý vị đừng có giỏi. Đấy, nhưng mà sau này quý vị giỏi ra phải phục vụ mới làm được, nếu không thì cũng không được đó, phải cố gắng lên đó. Giống như nhiều đồng tu nói bây giờ ăn ha, như ăn đậu đậu hũ đó, đậu khuôn đó chẳng hạn, thì Thiện Giang nói bây giờ như ở đây Thiện Giang muốn muốn ăn mà đảm bảo là phải đi 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 ba mấy cây số á mới mua được cái đậu đó mà nó ngon. Còn không ở đây người ta làm nó toàn gì bỏ thạch cao nhiều quá, ăn không tốt đâu, mà lâu lâu ăn là được chứ mà ăn thường xuyên không đó, mà không dám ăn đó, đi gần gần là không có mua được. Mà sao mà không có thời gian làm nhanh lắm quý vị. Thật ra mình nói quý vị lấy cái máy xay á, cái máy xay hoặc cái máy nấu sữa đậu nành đó cũng được, cái bấm bỏ ngâm đậu sẵn đi, bấm vô bấm 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 nó xay ra, lấy nước đó vắt lên, hoặc là có cái máy nấu thành sữa luôn rồi, lấy nước đó đó bỏ lên nồi nấu, nấu xong rồi lấy, tốt nhất lấy chanh đó, lấy giấm cũng được, giấm thì nó sẵn, còn chanh đó, vắt nước chanh vào rồi đổ vô cái khuôn, mua cái khuôn đó, nó bán khuôn hoặc mình tự làm cái khuôn cũng được, làm khuôn ra rồi để chút xíu nó thành miếng đậu rồi, ngon ơi thì ngon. Còn nếu cái còn cái xác mà nếu như vắt còn đó thì có thể làm xào giá ăn cũng ngon rồi. Hồi trước mình đang làm đó làm được, nhưng mà làm rồi dọn dẹp hết 45 phút thôi mất thời gian quá nên thôi không làm. Chứ còn quý vị có thời gian ở nhà đó làm, vừa làm vừa niệm Phật. Thiện Trang buổi sáng mà vừa dọn dẹp nấu ăn 2 bữa, hồi trước ăn có 1 bữa, nấu 1 bữa ăn 2 bữa thôi, thì Trang thấy hình như nấu 1 bữa ăn 2 bữa sức khỏe không tốt, cho nên là phải phải hạn chế lại nấu, phải ráng chịu nấu 2 bữa, bữa nào ăn bữa đó, ăn đồ nóng ăn tốt hơn. Và Thiện Trang cũng vậy, nhưng biết là mình ăn cái gì, ví dụ như lúc đang người đang mệt mà cứ cho đồ ăn vô ăn thì nó mệt thôi, mình phải ăn làm sao cân bằng lại. Đó, lúc nào mình biết cơ thể mình đang thiếu gì. Cho nên Thiện Trang sợ người khác cho đồ ăn lắm, người ta cho người ta không biết, không biết người ta có cho, ví dụ như mình đang mệt rồi giấc cho nấm, mà nấm bây giờ nấm mà quý vị mua ở Việt Nam á, mua siêu thị còn đỡ, mua ở ngoài chợ thì em thấy bây giờ nhiều khi nấm về toàn là gì thuốc không à, thuốc gì đó, thuốc tăng trưởng á, nó xịt vô cho nấm nào nó mau nó cái nó mập ơi là mập. Mập thì sao, mập thì ăn càng bệnh thôi, cho nên người nó đơ đơ đó. Đó, rồi các loại thuốc rau quả vậy. Hồi xưa đi có mấy cái nơi mua trong siêu thị tốt tốt, bây giờ mấy cái siêu thị dần dần nó cũng không ổn lắm, một số siêu thị bây giờ cũng không ổn lắm, mua không được. Chắc có thể ở thành phố là vân vân tốt hơn, còn ở nông thôn nên thành ra cái chắc sống kiểu này chắc chết sớm đó, cho nên dần dần thôi mình khỏi ăn luôn, quá nó khó lắm đó. Cái gì vậy? Mình tự mình làm thì mới chắc ăn, là mà tự làm thì không có thời gian đó, nên làm mấy cái việc đó thật ra cũng dễ thôi, trồng rau rồi làm đó, dễ hơn. Khổ quá không có thời gian là gì, nếu mà làm và dọn dẹp nấu 2 bữa rồi cuối cùng buổi sáng thì Trang còn có 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi à để phiên dịch để làm việc à đó, ăn dẹp à, nấu rồi ăn rồi rửa rồi dọn dẹp quét dọn rồi cái bắt đầu buổi trưa lại nấu ăn lại ăn rồi dẹp rồi quét dọn rồi hết, buổi sáng cuối cùng làm được 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, chủ yếu làm buổi chiều. Cho nên tu hành á quý vị phải biết là mình biết lúc nào như thiền trang á vẫn đề xướng là tu gì mình tu tại không biết quý vị thấy thế nào, cái thiền trang thấy tu buổi sáng á thường thiền trang thấy thiếu ngủ cho nên chẳng có bao giờ nhập định được buổi sáng hết đó, không bao giờ mình tu vô định được hết á, nên buổi sáng thiền trang tu ít lại, thiền trang ưu tiên buổi tối và buổi chiều thôi, buổi chiều buổi tối mình tu nhiều hơn chút đó là quý vị biết. Còn nếu quý vị tu buổi sáng mà thấy họ hiệu quả hơn thì quý vị tu buổi sáng. Cho nên mỗi người tu á phải biết lựa á, và mình ăn uống như thế nào. Ví dụ như có nhiều người ăn á, suốt ngày giống như đợt trước quý vị thấy thì tình trạng người hơi mệt thì sao, cái suốt ngày người ta có người cho nước dừa đó ta dừa mình không dám nó nhiều quá mình phải uống uống cho hết, thì uống mà nhiều thì người dừa thì nó âm, ăn chay mình ăn toàn nấm ăn gì đó vân vân nó âm rồi mà uống nước dừa nữa thì người nó mệt. Còn nếu mình uống ít không uống thì nó cân bằng hơn, cho nên á mình chính mình á quý vị phải biết được nguyên lý âm dương thế nào thế này kia đó, đó là đa năng đa tài đa nghệ. Không biết được thời nay ăn nhiều người không biết ăn cái này cái kia, giống như đọc trong kinh Phật có kinh trong kinh Phật có nói là gì, sữa đó quý vị, sữa đó sữa bò đó sữa đó mà quý vị mà để nhỏ con nhện á nó nhỏ một chút độc vô trong đó đó thành thì cái độc của con nhện nó vô á thành chất độc đó, uống là chết người đó đó. Mà không biết mình để sữa đó mà để con nhện nó vô một cái rồi xong uống là cái chừng đừng ngộ độc mà không biết, cho nên là phải có nhiều kiến thức nhiều đa văn rồi ăn uống cái món này cái món kia đó. Bây giờ mình ăn ăn thí ăn xác cho nên là bệnh nhiều đó, rồi thuốc từ sâu này kia nên thời đại bùng nổ thông tin tại nhiều thức ăn, hồi xưa cái vùng nào đó những ăn cái vùng đó mà còn bây giờ mình chuyển từ vùng này đến vùng kia nhiều loại ăn mình ăn nó trái nhau cho nên bệnh thì không nữa đó, đó là gì thời đại khổ mà không không biết không tìm hiểu thì không được, không biết nhiều quá thì không có thời gian cho chánh tu nên cũng rất là khổ. Đây là nói bây giờ thì chỉ có tu pháp môn này nó dễ rồi, bây giờ ráng học cho hết đoạn này rồi tiếp tục là gì, cúc cung tận tụy. Cúc cung tận tụy là nếu mà dịch nghĩa là hết lòng phụng sự á, dịch thoát ý á, tham gia kiến lập tức là kiến thiết, chứ kiến thiết tức là tham gia mình xây dựng tạo phước nhân dân, tạo phước cho nhân dân rồi hiện thực hiện nhân gian tịnh độ đó, thực hiện tịnh độ nhân gian, tịnh độ nhân gian đây là ngài đại sư Thái Hư á, ngài đề xuống á là tịnh độ nhân gian. Hồi xưa không có cái khái niệm tịnh độ nhân gian đâu quý vị, từ đại sư Thái Hư là thời đầu ngài thời dân quốc á thì ngài đề xướng tịnh độ nhân gian chứ còn hồi xưa không có. Như vậy pháp môn mình cũng dung nhập luôn tịnh độ nhân gian tức là đời nay tốt sống cho tốt nhưng mà mình phải vãng sanh nữa chứ, tịnh độ nhân gian mà không vãng sanh á là thành nhân thừa đó. Bây giờ giống như đa số người ta được người đời nay thích nghe gì toàn thích nghe gì Phật pháp nhân thừa không, toàn nói cha cha mẹ con em sống trong chồng vợ như thế nào nên là bà lo từ thiện rồi vân vân, đó là Phật pháp nhân thừa đó. Cho nên là Phật pháp học bây giờ rồi riết rồi cuối cùng này còn tịnh độ nhân gian đó. Cái kiểu đó là tịnh độ nhân gian mà không có đạt được tịnh độ giải thoát. Ở đây mình phải là tu vừa tịnh độ nhân gian vừa tịnh độ giải thoát, vừa làm tốt đời vừa đẹp đạo vừa phải đề xướng giải thoát, chứ không mà vô tịnh độ nhân gian là đời sau luân hồi khổ khổ miết đó. Cho nên là người tu á về ra bây giờ quý vị coi thử coi chúng ta tu ở tầng bậc nào, xem người ta tu thế nào. Có số người thì toàn thích nghe Phật pháp thế gian, nói chuyện thì đâu đâu không thèm học kinh điển luôn luôn vân, mà cứ nói chuyện gia đình vân vân an lạc thì hiện tại phút giây rồi đó. Cái đó là tịnh độ nhân gian, coi như là tịnh độ nhân gian, coi như là nhân thừa thiên nhân thừa chứ tới thiên thừa nữa, không chú trọng đời sau. Mà một số người bắt đầu làm phước rồi còn vân vân tích lũy rồi giữ thế giới rồi nghiêm minh á để đời sau được sanh thiên á, để mong lên cõi trời rồi đó. Đó gọi là đó là như Phật pháp thiên thừa rồi. Bắt đầu người mà tu Vipassana rồi đó, mong chứng quả A-la-hán Phật pháp tiểu thừa đó cũng khá hơn rồi đó, cũng giải thoát sanh tử rồi. Đến người nữa như những người tu đại thừa các pháp môn như chúng ta nè, đó Phật pháp đại thừa, Phật pháp nhất thừa. Cho nên á người tu quý vị nhìn xã hội bây giờ người tu nào đông, toàn là Phật giáo pháp nhân gian thôi mà. Đó, quý thầy quý cô xuất gia cũng vậy, toàn thích thích toàn nghe những cái đó. Mà thiền trai thấy không biết xuất gia để làm gì, xuất gia mà nó ra khỏi nhà thế tục mà sao mình lại thích nghe, toàn thích nghe nói chuyện yêu đương chuyện chồng vợ chuyện gì đâu nhân gian, toàn thì không đem kinh Phật ra xài mà toàn ở chuyện đó không à. Thì dần dần đó mình hiểu là căn tánh thời nay kém rồi. À, cho nên cái người kém không có vậy thích nữa. Nào sưu tầm sách nào đâu đó nói sao mình không thấy Phật pháp ra, kinh Phật nhiều không đọc đó. Cho nên là thật sự mà nói phải học tịnh độ nhân gian không đủ đâu, phải tịnh để độ xuất thế gian nữa. Nhưng mà ở đây mình cũng không bỏ tịnh độ nhân gian. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cận vãng cận, tức là gần đây Thái Hư Pháp Sư đề xướng nhân gian tịnh độ, tức là gần đây ngài Pháp Sư Thái Hư đã đề xướng tịnh độ nhân gian. Tăng dẫn tường dẫn vô lượng thọ kinh văn cú, tức là để từng đã trích dẫn một cách tỉ mỉ, hay là tỉ mỉ trích dẫn câu văn của kinh Vô Lượng Thọ đó. Đấy là đại sư Thái Hư á, ngài đề xướng tịnh độ nhân gian, ngài cũng dẫn kinh Vô Lượng Thọ luôn đó. Thì sao, trong kinh Vô Lượng Thọ này dạy cả sống làm sao ở đời cho tốt, có luôn quý vị không, đệ tử quy á, ý nói đệ tử quy rồi đó là thuộc vào tịnh độ nhân gian á, tại vì sống đời này thôi còn không. Đệ tử quy đâu nói ăn chay làm lành rồi cho sâu đâu, đâu có cầu nhân thiên thừa. Còn Thái Thượng Kim Thương mới là thiên thừa mà, mới lên được cõi trời mà. Rồi tiếp tục nói: cái dĩ thử kinh song chiếu thế xuất thế gian, tường thị chân tục nhị đế. Chữ cái thị là mình dịch là bởi vì kinh này soi sáng cả thế gian và xuất thế gian. Chữ tường có nghĩa là dạy, chữ tường á, thì mình có nếu mình nó rõ ràng chứ, còn cái chữ thị là dạy bảo á, tức là mình nói dạy bảo đi, dạy bảo đầy đủ hay rõ ràng cả hai đế chân và tục, cả chân đế và tục đế, tức là kinh Vô Lượng Thọ này hay lắm, dạy tục đế cũng được. Dạy tục đế là pháp của chúng sanh, pháp của mà chúng sanh thường theo thấy được, còn chân đế là nói nó rốt ráo cứu cánh. Vì thấy kinh này nói có những chỗ rất là đơn giản như là nói làm lành làm thiện vân vân, đó là tục đế đó. Như phẩm 33 và đến 35 rồi đó, nhưng mà ở phẩm 32 hoặc phẩm thứ hai Đức Tông Phổ Hiền vân vân, phẩm 30 rồi vân vân, vì thế đó nói đến chân đế luôn. Cho nên kinh này vừa nói cả chiếu cả chân lẫn tục đó. Tức là soi chiếu cả chân đế lẫn tục đế song chiếu đó, rất là hay. À, chúng ta ráng hết đoạn này ha. Phù Tịnh Tông chi diệu, chữ phù này phát ngữ từ nên không cần dịch, cái sự vi diệu của Tịnh Tông tại ư Bất ly Phật pháp, nhi hành thế pháp, bất phế thế pháp, nhi chứng Phật pháp. Đoạn này giống ở trên. Cho nên là sự vi diệu của Tịnh tông ở chỗ không rời Phật pháp mà hành thế pháp, thế gian pháp, không bỏ thế gian pháp mà chứng Phật pháp. À, quý vị thấy không? Không cần bỏ thế gian pháp mình vẫn chứng Phật pháp. Nhân trì danh chi pháp, bởi vì pháp môn trì danh hay là pháp trì danh niệm Phật đó. Tối vi phương tiện, tức là bởi vì pháp môn trì danh niệm Phật là thuận tiện bậc nhất, dịch cho rõ là thuận tiện. Tỳ địa khả tu, là bất cứ chỗ nào cũng có thể tu được. Hà đãi tùng, cái chữ này chữ tùng của ông ta, chữ tùng hay tủng đó, thì cái âm để coi chính xác là âm gì. Cái không phải tùng đâu, chữ này thì độn á. Hà đãi độn nhập sơn lâm, chữ độn ha. Hà đãi độn nhập sơn lâm, tức là chữ độn này có nghĩa là trốn, ẩn, ở ẩn hay lánh, tức là đâu có cần, chữ hà là để hỏi, đâu có cần đợi phải đi vào hay là trốn vào hay là ở ẩn vào trong núi rừng. Sơn là núi, lâm là rừng. Bất cứ chỗ nào cũng có thể tu, nào phải chờ vào rừng núi. Núi rừng mình dịch là sơn lâm đó, mình dịch là rừng núi, đâu cần đâu tôi trốn vào rừng núi đâu. Tùy thời khả niệm, bất lao bế quan yến tọa, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể niệm Phật được đó, có thể niệm, chẳng nhọc sức mà phải đóng cửa tĩnh tọa bế quan. Chúng ta nói để bế quan luôn mọi người cũng hiểu không, bế quan tĩnh tọa đâu cần nghe. Cái đây là dịch ý ấy. Tại vì chữ yến này có nghĩa là nghỉ ngơi, ở yên, yên ổn, yên tĩnh, hay là an nhàn, yên tĩnh, thì chúng ta lấy cái chữ dịch ý thì bế quan tĩnh tọa đây cho dễ. Tức là pháp môn này vi diệu cho quý vị tu lúc nào cũng được hết á, chỗ nào cũng tu được, không cần phải, chẳng phải nhọc bế quan tĩnh tọa giống như mấy pháp môn khác. Nhưng mà chúng ta cũng nên tu chút xíu mấy cái kiểu này, chứ không phải là nói vậy rồi chúng ta bỏ hết rồi nó chạy vòng vòng, là tu một hồi thì nó công phu nó không có sâu. Đó, thì chúng ta còn đoạn này nữa, ráng học hết đoạn này luôn tí xíu, còn cái đoạn thứ 10 sẽ vào bữa sau. Đảng phát quảng đại giác tâm, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu. Chữ đảng có nhiều nghĩa, ở đây chúng ta chọn cái nghĩa hĩa hễ, hay là chữ đảng này cũng có nghĩa là nhưng mà, hoặc là nếu, hay là chỉ. Ở đây thiền trang hễ mà được hay không, cho nên dễ. Hễ mà phát tâm giác rộng lớn, nhớ nha, phát tâm giác nè, rộng lớn nè, quý vị không có phát tâm giác là rộng lớn là thiếu. Mình nó chỉ có đằng sau lo niệm Phật thôi á, mà quên nó phát tâm giác rộng lớn nè, phát quảng đại giác tâm nè, tâm giác rộng lớn nha. Rồi, cho nên không có phát là được đó. Nhất hướng chuyên niệm danh hiệu đó, chúng ta chỉ cần làm được phát tâm và nhất hướng chuyên niệm, phát tâm cho lớn, tâm giác ngộ nha, giác này là giác ngộ đó, tức là tâm bồ đề đó, giác là bồ đề mà. Rồi hạ chí thập niệm nhất niệm diệt đắc vãng sanh, tức là thấp nhất á, dưới đến là 10 niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Bất ngộ thế gian công tác, y cựu đốn thoát sanh tử, giống như nãy, có nghĩa là không bỏ lỡ công việc thế gian mà vẫn nhanh thoát sanh tử như cũ. Tức là khỏe lắm, không bỏ lỡ công việc thế gian mà vẫn thoát sanh tử được. Kỹ năng tự giác giác tha, quảng độ chúng sanh ư vị lai, đã có thể tự giác giác tha, rộng độ chúng sanh ở vị lai. Diệt, chữ này phục, diệt phục tự tha, tự tha câu lợi, tạo phước xã hội ư đương thế. À, cũng lại giúp mình và người đều được lợi, tạo phước xã hội ở đời này. Đó, quý vị thấy làm tốt đời đẹp đạo đều được hết, giải thoát vãng sanh. Đó, còn điều thứ 10 thì cũng ngắn thôi, nhưng mà thôi để biết sau. Để biết sau chúng ta sẽ học qua và chúng ta học phần khái yếu. Như vậy là chúng ta đã học hết ha. Hôm nay chúng ta tạm tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị luôn an lạc. Hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ học nữa. Thì thật sự mình nói bộ kinh này rất hay và học chú giải này cũng hay, nó mới phần đầu thôi, chúng ta chưa vào kinh văn. Không biết quý vị cảm thấy thế nào, nhưng Thiện Trang nghĩ là không khó cho chúng ta để học, tại vì những điều Thiện Trang chia sẻ không khó. Quý vị nếu mà nghe nó nhiều thông tin quá thì chịu khó nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui mấy lần, ba bốn lần là quý vị nhuyễn, còn nghe một thời gian quý vị có nền tảng rồi thì những cái lần sau á giảng mình sẽ nghe được. Còn nếu quý vị mà lướt qua, quý vị bỏ ra là càng về sau quý vị nó nặng lên, nó chồng lên đó, nhiều lên đó là quý vị nghe không được. Và đồng thời quý vị nếu mà nghe không nổi, quý vị nghe bộ cũ nữa, bộ giảng lần trước 150 bài, hoặc là quý vị có thể nghe 121 bài cũng được, nghe được 150 bài càng tốt, còn không nghe 121 bài lần trước thì quý vị hiểu được kinh văn kinh Vô Lượng Thọ, hiểu được rất rõ ràng những điều giảng ở đây. Thật ra nó cũng nằm ở trong lần trước rất nhiều, chỉ thêm một phần thôi, không có nhiều, và chỉ là mở cái hướng khác, cho nên là chúng ta có thể học được. Kiên trì kiên nhẫn, phải siêng năng tu hành. Mình học cũng không có nhiều lắm, một tuần thì gian giảng có 2 buổi thôi mà, đâu có nhiều đâu quý vị, chẳng lẽ là không có thời gian để học, đúng không ạ? Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.